Chân đường từ tâm này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn trên chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa các đảng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Các vị Phật tử, thưa quý vị, cho dù nói cách nào đi nữa thì trong cái quan niệm dân gian của chúng ta, khi nói đến làm phước, chúng ta vẫn quan niệm là mình phải xài thật là nhiều tiền, hoặc giả là đi đến chùa, hoặc giả là tổ chức những việc từ thiện xã hội. Nhiều khi cái việc làm phước đối với chúng ta nó là một cái thế giới mà tương đối rất là khác biệt với đời sống hàng ngày. Nhưng mà thật ra nói về phước nghiệp sự, tức là những cái việc làm mà qua đó chúng ta tạo được nhiều cái phước, tạo nhiều những thiện hạnh, thì bao gồm cả ba là bố thí, trì giới và sự tu tập bản thân, tu tập nội tâm. Ba điểm này sẽ được trình bày ở trong đề tài này, và chúng tôi tin rằng quý vị sẽ ngạc nhiên thấy được là cách nói ở đây nó rộng rãi hơn cách nói chúng ta nói tu phước và tu huệ. Mặc dù người Việt Nam quen nói tu phước tu huệ, nhưng mà ở đây thì ba cái phước nghiệp sự này lại bao gồm tất cả cái vấn đề mà chúng ta nói liên quan đến là phước, nhưng lại rộng rãi hơn. Bây giờ thì xin kính thỉnh đại đức pháp tính vì giảng sư của sư của chương trình hôm nay gửi đến đời chúng pháp thoại từ ngày. Xin thỉnh đại đức pháp tính.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Bà Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Hương, để Đức Minh Thành, để Đức Bồi Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp bài kinh Cúng Tùng với ba chi pháp, đó là bố thí, trì giới và tu tiến và quán na. Đây là ba pháp này là ba cái pháp để chúng ta tạo phước. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy rằng tất cả chúng sanh ở trong đời này ai thì cũng mong muốn cái gì quý vị, ai cũng mong muốn mình được cái sự hạnh phúc. Mà hạnh phúc ở đây thì có nhiều người, người ta giới hạn, mà người ta giới hạn, người ta chỉ nghĩ về cái hạnh phúc của lứa đôi, hoặc là cái hạnh phúc của vợ chồng, đúng không? Nhưng mà ở trong cái đời sống tu tập, cái chữ punya, cái chữ punya, nó thì chúng ta thấy rằng gọi là phước. Vậy thì khi nào mà gọi là phước quý vị? Khi nào mà thân tâm của chúng ta được cái sự an vui, được cái sự an lạc, thì lúc đó là chúng ta được gọi là phước. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như người ta nói rằng qua một cái thời gian, qua một cái thời gian người ta làm việc rồi, bây giờ người ta được hưởng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người sau một cái thời gian người ta làm việc rồi, thì người ta được con cái nó chăm sóc, con cái nó chăm sóc mình, hoặc là mình được thừa hưởng cái tài sản gì đó. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng có những người sau khi người ta lớn tuổi rồi, người ta được nghỉ hưu rồi, người ta được lãnh lương hưu, hoặc là người ta nhìn con cháu thành gia thành thất, thì những cái lúc đó thì hàng xóm người ta nói cái bà đó có phước, cái bà đó bà có phước. Vậy thì quý vị thấy rằng mà cái bà đó bà có phước, thì vậy thì lúc đó là chúng ta thấy rằng người đó đang gì, người đang hưởng cái quả phước, đang mình đang được hưởng cái quả phước như vậy. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ta nói rằng cái đứa bé đó, hoặc là cái anh đó, cái chàng đó, cái cô đó vân vân, được cũng như là có một cái sự may mắn, được sinh ra ở trong cái gia đình đó, hoặc là cái người đó có sự may mắn về làm dâu hoặc là làm rể ở trong gia đình đó, được đầy đủ hoặc là được sung túc. Thì cái đó là quý vị thấy rằng là mình đang hưởng cái gì, cái anh đó hoặc là cái cô đó đang được hưởng cái gì quý vị, đang được hưởng cái phước, quên nhắc cái lý giá, đang được hưởng cái quả phước. Còn cái này thì chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong đời sống mình á, thì ai cũng mong muốn mình được cái phước đó, hoặc là mình được cái hạnh phúc đó. Thì những cái hạnh phúc, những cái phước này là ở đâu, do đâu có quý vị? Do chính căn mát, cái nghiệp căn mát quốc thúc, có nghĩa là do chính cái nghiệp ra. Mà cái nghiệp này thì theo như bài học ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng cái nghiệp này là do chúng ta có những hành động gì, chúng ta có bố thí nè, chúng ta có trì giới nè, chúng ta có tham thiền nè, có nghĩa là chúng ta tu tiến tâm quán nè, chúng ta có tu những cái phương pháp thiền, nhờ như vậy mà chúng ta ở ngay trong đời sống này chúng ta được cái sự an lạc, và ở trong tương lai chúng ta cũng được cái sự an lạc. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng nói phước vậy chứ tôi làm phước mà tôi cũng không thấy ở đâu là phước, tôi không có được an vui. Thì quý vị thấy rằng có nhiều người tuy là người ta đang làm phước, nhưng mà người ta ví dụ như là mình gặp cái điều nó không may mắn đi. Có những người ví dụ như quý vị thấy rằng người ta đi những cái chuyến đi từ thiện, mà người ta cãi vã, hoặc là người ta buồn phiền, hoặc là có những người chuẩn bị làm phước nhưng mà bị buồn phiền về cái chuyện này, buồn phiền về chuyện kia. Thành ra là lúc đó chúng ta biết rằng là do đâu quý vị. Cái lúc mà chúng ta buồn phiền là đó là chúng ta đang hưởng cái quả, chúng ta đang bị cái quả nó trổ. Còn những cái lúc mà chúng ta làm phước thì chúng ta đang tạo những cái thiện nghiệp. Ví dụ như mình đang chuẩn bị mình làm một cái việc phước gì đó, thì chúng ta đang chuẩn bị chúng ta tạo ra một cái hành động thiện. Rồi quý vị thấy rằng có nhiều người ta hỏi như vậy tại sao mà mình làm phước mà mình không được những cái quả báo nó tốt. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta chưa, nếu mà chúng ta không có tạo những cái phước hoặc là chúng ta không có tu tập, nhiều khi cái quả nó trổ thì chúng ta càng tệ hại hơn, càng tệ hại hơn. Quý vị thấy rằng ở trên đời này có những người người ta bị khổ đến nỗi mà không có ăn hoặc là không có chỗ ở, rồi bị những người này những người kia xua đuổi này kia. Thành ra quý vị thấy rằng dù sao một người mà có tạo phước chứ rằng cái quả nó có chỗ cho người đó, ví dụ như là ngay trong hiện tại cái thiện nghiệp nó chưa kịp chỗ quả, nhưng mà những cái quả nó cũng có thể nó cũng có thể là nó làm ngăn cản. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình một người mà có tạo phước, có nhiều lúc đó quý vị thấy rằng mình đi đến một cái hội chúng nào mình cũng được hưởng một cái ân huệ gì đó, cái đó mà ở trong Phật giáo gọi là cái gì quý vị, hiện báo nghiệp, hiện báo nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy không, có nhiều người người ta đi đến chùa đi, hoặc là người ta đi đến một cái nơi nào đó, người ta chỉ có những cái hành động như là quét sân, hoặc là phụ giúp dọn dẹp gì này kia vân vân, nhưng mà cũng có một người nào đó người ta có một cái tâm người ta thương thương tưởng đến mình do những cái việc làm đó. Thành ra đó có nhiều người người ta cho rằng người ta làm phước mà sao không thấy phước, cái điều đó tại đây tại là mình chưa có thấy. Chứ thật sự ra đó quý vị thấy rằng mình làm một cái chuyện thiện gì đó thì nó cũng có hiện báo nghiệp, nó cũng có hiện báo nghiệp để mà nó cho chúng ta được cái sự an vui. Kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó nói về ba cái phước nghiệp sự này, quên nhá cái lý giá quốc thúc, ba cái phước nghiệp sự này, thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tu tiến. Vậy thì trước tiên bố thí đa nát có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta ban cho, chúng ta cho ra, chúng ta cho ra. Nhưng mà ở trong cái đời sống này nó khi mà mình muốn mà tạo được cái phước này thì chúng ta cần phải có gì quý vị? Nếu mà nói về cái thiện nghiệp thì khi mà chúng ta bố thí thì cái điều trước tiên là chúng ta cần phải có cái vật để mà chúng ta bố thí. Thì cái vật mà chúng ta bố thí ví dụ như là cơm nước, hoặc là chỗ ngủ hoặc là thuốc men vân vân, thì những cái vật này chúng ta cần phải có. Rồi nếu mà chúng ta muốn có một cách cao thượng hơn á, là những cái vật này phải do đâu quý vị? Do chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng làm ra. Có nghĩa là do chúng ta có sự thanh tịnh mà chúng ta tạo ra cái tài sản này. Rồi khi mà chúng ta có được cái tài sản này rồi á, thì chúng ta cần phải có gì nữa quý vị? Chúng ta phải có giới đức nữa. Phải có giới đức nữa quý vị. Vậy thì chúng ta mới được cái quả nó thù thắng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta có được cái tài sản một cách thanh tịnh rồi, hoặc là một cái tài sản bằng một cái cách trong sạch rồi, chúng ta cần phải có giới nữa. Thành ra nó có nhiều người người ta thắc mắc tại sao ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy mỗi lần trong một cái lễ gì đó cũng cho Phật tử thọ trì tam quy và ngũ giới. Thường thường đó quý vị biết rằng mình đã bố thí rồi, là mình thấy ở trong kinh Trung Bộ thì nói sao quý vị, người này do nhân bố thí, ở trong quá khứ đã bố thí, thành ra ở trong đời này có nhiều tài sản. Ở trong đời này có nhiều tài sản, nhưng mà quý vị thấy rằng có ở trong thế gian này nè, chúng ta nhìn coi, có người có tài sản nhưng mà nói mọi người nghe, nhưng mà cũng có người có tài sản nhưng mà nói người khác không nghe. Thành ra chúng ta thấy rằng tại sao hai cái điều này thì khác biệt vậy quý vị? Vì rằng có nhiều người khi mà người ta bố thí, người ta không có, như là không có giữ một cái điều học nào, không có giữ một giới học nào hết. Thành ra nếu mà những người đó ở trong đời sống sau á, nếu mà được sanh lại làm người thì có tài sản, nhưng mà không có gì quý vị, không có đức độ, có nghĩa là cái lời nói nó không có tiếng lô, hoặc là những cái hành động á, nó không, cũng như là nó không có tác động đến cái người mà ở xung quanh nó nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo á, Đức Phật dạy á, bố thí mà cao thượng á, là chúng ta phải có cái vật thực, xin lỗi, chúng ta phải có cái vật thí á, nó thanh tịnh. Rồi thứ hai nữa, cái người bố thí á, phải thanh tịnh, cái người bố thí phải có giới. Rồi á, cái điều thứ ba nữa, để mà chúng ta có cái quả báo mà nó cao thượng á, thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải có cái sự hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Vì rằng cái điều này quý vị thấy rằng á, có nhiều khi á, trước khi chúng ta bố thí á, thì chúng ta hoan hỷ, chúng ta rất là vui, chúng ta, hoặc là lúc mà đang làm cũng vậy, chúng ta đang bố thí á, thì chúng ta cũng rất là hoan hỷ, chúng ta rất là vui. Nhưng mà sau khi bố thí rồi á, thì chúng ta lại có nhiều người sanh lên cái tâm hối tiếc, sanh lên cái tâm hối tiếc. Cái điều này á, xưa cũng có và nay cũng có quý vị, xưa cũng có và nay cũng có. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người á, ví dụ như trong thời nay đi, người ta muốn mà thực hiện một cái thiện sự bố thí á, nhiều khi á, người ta cũng phải là để dành một cái số tiền, hoặc là người ta phải nói dối với gia đình vân vân, cũng như là có những cái tình trước á, quý vị thấy rằng có nhiều người người ta hỏi chúng tôi về những cái trường hợp đó, về những cái trường hợp đó vậy thì có phước hay là có tội. Thì chính cái điều này, có nhiều khi á, mình không khéo á, mình khi mà mình bố thí á, trước khi làm mình hoan hỷ, đang khi làm mình cũng hoan hỷ, nhưng mà sau khi làm chúng ta không có hoan hỷ. Vì rằng có người người ta bị cái sự mà hối quá, hoặc là cái sự hối tiếc. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có nói về một cái ông trưởng giả đó, khi mà gặp cái vị sa môn đang đi khất thực thì hoan hỷ, kêu người vợ mình là lấy thức ăn để mà cúng dường cho vị đó. Nhưng mà khi mà đi công việc về rồi thì thấy vị sa môn đang đi về, thì dở cái nắp bát ra, thấy cúng toàn là thức ăn thượng vị, thức ăn này thức ăn kia. Thành ra đó, ông mới nghĩ rằng nếu mà những cái thức ăn này nó ngon, nó tốt vậy đó, mình để cho tôi tới ở trong nhà của mình, họ ăn rồi họ làm công việc cho mình thì nó còn tốt hơn, sao mà đem cái đồ ăn này cho cái vị sa môn đó. Thành ra đó, do cái tâm hối tiếc mà quý vị thấy như thế nào quý vị, ở trong những đời sống sau, ông sanh lại thành Sa Quách Thi, ông là trưởng giả, 7 lần làm trưởng giả. Trưởng giả là những vị giàu có đó quý vị, nhưng mà sao quý vị, cái những lần mà tái sanh làm trưởng giả, không có lần nào mà ông ăn được đồ ngon, không có lần nào mà ông mặc được những cái chiếc áo mới, hoặc là không có lần nào mà ông đi những cái chiếc xe nó tốt. Quý vị thấy rằng ở đây, ở trong ngày xưa quý vị thấy rằng có những vị trưởng giả đi xe màu trắng, mặc đồ màu trắng, rồi cái roi cầm cũng màu trắng, đúng không? Thì đó là thật sự ra đó, mình nói rằng là có những người người ta có bị dướng dắt vào một cái chấp thủ nào đó, nhưng mà mình muốn mà được cái điều đó, mình muốn được đi xe hoặc là được mặc đồ toàn là màu trắng vân vân, thì do cũng do phước ở trong quá khứ của chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình thấy người ta xài sang đi, người ta xài cái vật gì nó sang hoặc là người ta xài cái món đồ gì nó sang đi, nhưng mà mình muốn xài sang vậy đó, mình cũng phải có phước mới xài được quý vị. Có nghĩa là ở trong quá khứ mình đã từng tạo phước rồi, ngày hôm nay mình mới phát sinh được cái tài sản nó dễ dàng để mà mình xài. Thì trở lại với cái điều này thì chúng tôi muốn nói rằng một cái người khi mà mình thực hiện cái việc mà bố thí đó, thì quý vị thấy rằng ai ở trong đời cũng muốn cho mình có sự bố thí nó cao thượng. Có nghĩa là ở trong tương lai nếu mà nó chẳng phải chỗ quả tốt cho chúng ta, vậy thì muốn chỗ quả tốt như vậy thì sao quý vị? Mình phải có vật thí nó thanh tịnh, rồi mình phải có giới đức, rồi mình phải sao? Phải hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Và một cái điều thứ tư nữa đó là chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải hướng đến những bậc có giới đức, hoặc là những bậc trưởng lão, hoặc là chúng ta phải hướng đến chư tăng. Vì rằng ở trong kinh Đức Phật dạy, một cái người mà khi mà bố thí mà đến tập thể tăng chúng, bố thí đến tập thể tăng chúng thì cái phước của mình nó vô lượng, nó cái phước của mình nó nhiều như nước ở trong biển. Nước ở trong biển thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đo được là bao nhiêu khối, bao nhiêu tỷ mét khối hoặc là bao nhiêu mét khối, chúng ta không thể nào chúng ta đo được. Thì cái người mà bố thí mà cúng dường mà hướng đến tập thể, hướng đến tập thể tăng chúng thì chúng ta thấy rằng cái phước báo đó nó vô lượng, nó không thể nào mà ước tính được. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình vậy thì hỏi mà mình bố thí mà mình chọn lựa thì nó có phước không? Thì kính thưa quý vị, vẫn có phước. Khi mà chúng ta bố thí mà chúng ta có một cái sự mà chọn lựa quý vị thì nó vẫn có phước, nhưng mà cái phước báo đó nó không có bằng cái phước báo nó không có không có bằng những cái người mà người ta có cái sự mà bố thí mà nó cao thượng. Quý vị thấy rằng ở trong những vị mà đệ tử của Đức Phật quý vị thấy rất là nhiều. Ví dụ như đối với ngài Siêu Bá Lý thì sao vị đệ nhất về tài lộc, đệ nhất về tài lộc, hoặc là có những vị thánh sa di khác quý vị thấy không, đến khi mà mùa đông đến khi mà mùa đông chư tỳ kheo không có áo lạnh để mà mặc, không có mền để mà đắp, thì quý vị thấy rằng khi mà cái vị sa di đó đi bát để mà khất thực những cái áo lạnh đó, quý vị thấy rằng có nhiều người người ta muốn đem cái áo lạnh đó đi cất, nhưng mà khi mà gặp cái vị sa di đó, thánh sa di đó xuất hiện rồi, thì lúc đó tự nhiên mọi người đều muốn đem ra, đem trở lại ra để mà cúng dường. Vì thì đã có hai lần như vậy mà phát sinh được 1.000 cái áo lạnh, 1.000 cái áo lạnh. Thì những điều này là ở đâu có quý vị? Những cái điều này là ở đâu có? Do cái phước báo những vị này ở trong quá khứ đã từng tạo phước, đã từng bố thí, đã từng tạo phước rồi, thành ra ngày hôm nay với cái quay lực phước báo nó là như vậy. Chứ chúng ta có nhiều người ta nói là tại vì cái vị đó là thánh rồi, thành ra cái điều đó nó dễ dàng đến với những vị đó. Thật sự cái điều này quý vị thấy rằng chưa chắc là thánh mà được như vậy, chưa chắc là thánh mà được như vậy. Quý vị thấy rằng đối với cái chuyện của ngài Lô Sát Cá, ngài Lô Sát Cá, ngài là một cái vị mà đắc A La Hán, mà ở trong kinh nói lại rằng sao, từ khi mà giác ngộ cho đến ngày mà Lô Sát Cá, đại đức Lô Sát Cá viên tịch Niết Bàn, trong khoảng thời gian đó quý vị thấy không có được một buổi ăn ngon nữa, không có được một buổi ăn ngon nữa, là do đâu quý vị? Do ở trong quá khứ đã khởi lên cái tâm ganh tị, mà ganh tị với cái vị sư đó là một vị A La Hán nữa, rồi đem cái thức ăn đi giấu, đi đổ, đi bỏ, không đem cái thức ăn nó về để mà cho cái vị dân cúng cho cái vị đó. Thì quý vị thấy rằng là lúc đó tại vì tiền thân của ngài Lô Sát Cá ngài ganh tị với vị sư đó, thành ra khi mà thí chủ cúng dường cho cái vị đó thì nói ngài đem về giùm. Khi mà ngài đem về giùm thì ngài sợ rằng đưa những thức ăn này ngon rồi cái vị sa môn đó sẽ ở lại đây lâu dài, lâu dài, thành ra ganh tị như vậy, thành ra đã đem cái thức ăn này đi đổ, mãi mà đổ ở đâu cũng sợ còn lại cái dấu vết, thành ra cái vị này mới đem đổ vào lửa để cho nó mất đi cái vết tích đó luôn. Chính cái nghiệp này mà làm cho ngài quý vị thấy không, khi mà có mặt ở trong cái bào thai của người mẹ rồi, là lúc đó là nguyên cái làng chứ không phải là một mình người mẹ đó nữa, nguyên cái làng đều chịu ảnh hưởng do cái ác nghiệp ở trong quá khứ. Thành ra đó chúng ta thấy rằng khi mà không phải là một cái vị thánh mà được phát sanh tài sản dễ dàng đâu quý vị, là do ở trong quá khứ mình đã từng tạo phước, ở trong quá khứ chúng ta đã từng tạo phước gì đó. Ví dụ ngày hôm nay cũng vậy, quý vị thấy rằng mình thấy rằng ở trên Banh Thóc á, người ta lên người ta nghe pháp nó nhiều, nhưng mà so với những người mà không có máy để mà nghe nó thì quý vị thấy rằng nó cũng rất là nhiều quý vị, nó nhiều hơn những người có máy mà nghe. Thì tại sao mà chúng ta có cái máy này, chúng ta ngồi chúng ta nghe quý vị, thì ít nhất là ở trong quá khứ chúng ta cũng đã từng tạo phước gì rồi, hoặc là thí dụ như dù cho máy này của gia đình của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng đã cộng nghiệp, chúng ta cũng đã cộng nghiệp ở trong đó, thành ra ngày hôm nay á, chúng ta mới được, chúng ta mới được cũng như là có một cái tài sản để mà chúng ta thọ dụng một cách quan hỷ. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái sự mà bố trí đó, thì có nhiều khi có người ta thấy cái pháp này nó dễ, nhưng mà thật ra không dễ đâu quý vị, thật ra chúng ta không có dễ đâu. Tại sao vậy quý vị? Có nhiều khi chúng ta có được tài sản nhưng mà không có cơ hội bố thí. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người chúng tôi thấy rất là tội, khi mà người ta có được tài sản rồi nhưng mà người ta đến chùa nhằm lúc đó chư tăng đi hết rồi, nhằm lúc đó chư tăng bận đi, người thì đi tụng kinh, người thì đi công việc vân vân, thành ra không có chư tăng ở chùa, thành ra chúng ta cũng không có cơ hội để mà dân cúng. Rồi khi mà chúng ta gặp chư tăng ở chùa thì sao vậy? Lúc đó chúng ta không có tài sản. Thành ra nhiều khi tuy rằng mình nói cái pháp bố thí này nó dễ thực hiện, nhưng mà có những lúc chúng ta không có cơ hội, có những lúc chúng ta không có cơ hội. Quý vị biết rằng cũng như ngay bản thân của chúng tôi cũng vậy, có những lúc mình thấy những cái ngôi chùa nó đang xây, những cái chỗ nó đang xây, nhưng mà mình lúc đó mình muốn cúng dường nhưng mà mình không có, mình muốn cúng dường bằng cái cách là công quả thì lúc đó mình lại mất học, hoặc là mình muốn cúng dường vào vài bao xi măng, nhưng mà lúc đó thì sao vậy? Lúc đó mình chưa có tài sản, mình chưa có tiền, thành ra mình không thể nào mình cúng được. Rồi sau đó thì người ta xây xong rồi thì mình lại phát sinh tài sản. Thành ra đó chúng ta thấy rằng cái pháp bố thí nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nó dễ thực hiện, nhưng mà có đôi lúc chúng ta không khéo có cái sự tác ý thì lúc đó chúng ta rất là khó tạo phước. Còn nói về cái quả của cái phước bố thí chúng ta thấy rất là nhiều quý vị. Một người mà có bố thí thì ở trong hiện tại sao tiếng lành đồn xa, hoặc là khi mà chúng ta đi vào đám đông chúng ta cũng được dạng dĩ. Mà cái phước bố thí này đặc biệt nữa là được cái gì quý vị? Chúng ta hồi hướng cho quyến thuộc đã quá giảng được, chúng ta hồi hướng cho quyến thuộc đã quá giảng được. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nghĩ rằng quyến thuộc của mình quá giảng chết rồi là phải do những vị tu sĩ chung chuyển từ cảnh giới này qua cảnh giới kia. Cái điều này là một cái sự mà nhận rất sai lầm, nhận rất sai lầm quý vị. Tại vì sao vậy? Tại vì những người mà chết rồi thì người ta phải hưởng cái gì quý vị? Người ta hưởng cái phước, mà cái phước này là do đâu? Do quyến thuộc người ta hoặc là bạn đạo của người ta đã làm, đã tạo ra, thì sẽ hồi hướng là cái người này sẽ hưởng được, những người đó sẽ hưởng được. Quý vị thấy rằng như ở trong kinh nói về, ở trong kinh đó, mà nói về Đức Vua Bimbisara, quý vị thấy quyến thuộc của ngài bị khổ gì sao quý vị? Bị đọa ở dưới cảnh địa ngục mà đã rất là nhiều, nhiều thời kỳ, rất là nhiều thời kỳ. Do đâu? Do chỉ có ăn trước đồ của chư tăng không. Lúc đó những người quyến thuộc này là những người nấu đầu bếp nấu cúng dường Đức Phật chánh đẳng chánh giác và các vị thánh tăng. Do con cháu của mình nó khóc la, nó thèm cái thức ăn đó, nên không có dằn được cái lòng thương đó mà đã lấy những cái thức ăn đó cho con cháu mình ăn. Thành ra nguyên cái nhóm đó bị tái sanh sau khi chết rồi, tái sanh xuống địa ngục. Rồi khi mà hết thời hạn ở địa ngục thì sanh làm ngã quỷ mà ở cái nơi đó rất là lâu. Đến nỗi mà gặp đến cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca mình thì được Đức Vua Bimbisara làm phước để mà hồi hướng, làm phước để mà hồi hướng đến những người đó, thì những người đó mới tái sanh được. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với ai nữa quý vị, đối với rất là nhiều những cái chúng sanh ngã quỷ, khi mà đã lâu đà lâu kiếp sanh làm ngã quỷ đói rồi, khi mà biết được những cái vị sư đang tu tập như vậy là con của mình nên đã đi đến rồi xin phước, rồi những cái vị sư đó phải đi rất cực Rồi khi mà đi cấp cực có được phần ăn như vậy đó, rồi về cúng dường lại chư tăng, rồi mới lấy cái phước đó hồi hướng cho những cái chúng sanh ngã quỷ đó. Nhờ như vậy mà những cái chúng sanh ngã quỷ này được tái sanh về thiên giới. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng thật sự ra đó, cái quả phước mà về cái sự bố thí đó, chúng ta thấy rằng nó được rất là nhiều cái lợi ích. Ví dụ như là ngay trong hiện tại chúng ta cũng được hưởng. Rồi ở trong đời sống sau thì như thế nào quý vị? Như chúng tôi đã nói, người mà có bố thí á, đời sau sanh ra có đầy đủ tài sản. Rồi sao nữa? Rồi mình còn hồi hướng được cho quyến thuộc mình, và nó làm cái duyên lành sao quý vị? Nó duyên lành để cho chúng ta giác ngộ đạo quả, giác ngộ đạo quả chứng đắc niết bàn. Có những người á, người ta sai lầm ở chỗ này nè. Người ta nói người ta hành thiền rồi, người ta tu cái pháp cao hơn rồi, không cần bố thí. Cái điều này nó sai lầm quý vị. Phải có những cái phước bố thí phục vụ, phải có những cái phước này phước kia nó nâng đỡ mình hành thiền mới được, mình mà tu tập thiền mới được. Còn nhiều khi á, chúng ta thấy rằng á, có những người người ta thiếu phước thì sao thì vào hành thiền á, thì không đau lưng thì cũng đau chân, không đau chỗ này thì cũng đau chỗ kia, hoặc là cũng bị cái chướng ngại này chướng ngại kia. Do sao quý vị, do mình cái phước mình ít, thành ra nó không có nâng đỡ cái đời sống mình tu tập nó viên mãn được. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì ở đây bố thí có nghĩa là chúng ta có cái trạng thái là chúng ta ban cho hoặc là chúng ta cho ra. Rồi khi mà chúng ta thực hiện cái pháp bố thí này, chúng ta phải cần cái gì? Có tài sản một cách thanh tịnh, rồi chúng ta phải là người có giới, rồi chúng ta phải có cái sự tác ý theo ba thờ, rồi chúng ta phải cúng dường đến bậc có giới đức, hoặc là cúng dường đến tập thể tăng chúng. Nhờ như vậy mà chúng ta được những cái quả báo như chúng tôi vừa kể ở trên. Rồi kế tiếp nữa đó là còn một cái, còn cái pháp tu nữa, có nghĩa là pháp tu gì quý vị? Trì giới phi lắc, trì giới. Đối với giới đó, thì quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ nói đến người cư sĩ đi, một cái người cư sĩ mà gọi là cận sự nam cận sự nữ của tam bảo, cận sự nam cận sự nữ của tam bảo, là một cái người phải như thế nào quý vị? Cái người phải có ngũ giới, có nghĩa là phải có năm giới, chánh sát sanh, phải cái người này phải phát nguyện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Quý vị thấy rằng một người cư sĩ mà gọi là cận sự của tam bảo, ít nhất là phải có cái này, ít nhất cái tam quy thì mình không nói rồi, tại vì mình theo Phật rồi, mình phải quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng rồi, tam quy rồi chúng ta không nói rồi. Nhưng mà đối với giới thì sao vậy? Ít nhất là phải có năm giới. Nhưng mà có những người á, người ta cho rằng á, năm giới này á, nó mỏng manh quá, nó không đủ để mà nó hộ trì. Thì kính thưa quý vị, đối với năm giới này á, chúng ta thấy nó sẽ ngăn ngừa được cái gì quý vị? Nó sẽ ngăn ngừa được tham sân si cho chúng ta đi. Nó sẽ ngăn ngừa tham sân si. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, một người á, người ta trộm cắp do gì? Do tham. Do tham hoặc là do mình sân cũng có. Nhưng mà bây giờ mình tính nói về tham đi. Thì một người mà trộm cắp là do tham. Vậy thì mình đã phát nguyện mà không trộm cắp rồi. Mình phát nguyện là mình không trộm cắp rồi. Thì lúc đó chúng ta ngăn ngừa được gì? Ngăn ngừa được tham rồi. Rồi một người á, ví dụ như là sát sanh. Do đâu? Do sân. Do mình sân, mình nóng nảy, mình hành hạ, mình đánh đập, hoặc là mình giết con này con kia. Thì lúc đó mình không có sát sanh là do đâu quý vị? Do mình thọ trì cái giới không sát sanh. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng mình ngăn được tham sân si. Chúng ta ngăn được tham sân si. Có những người quý vị thấy rằng đối với những cái tham sân si phải nói là nó là cái tập khí rồi. Nó là cái căn, cái rễ, cái gốc ở trong tâm của chúng ta rồi. Nhiều khi do cái hoàn cảnh của chúng ta nó thuận lợi quá, thành ra tham sân si đối với cái sự mà trộm cắp hoặc là sát sanh vân vân, nó khó khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp cái cảnh mà thuận lợi đi, mình gặp cái cảnh thuận lợi đi thì chưa chắc gì mình giữ được, chưa chắc gì chúng ta giữ được. Cái điều này nó xảy ra rất là nhiều. Có thể một người thì người ta không dám trộm cắp của những người trong gia đình, hoặc là có thể một người người ta không dám trộm cắp của những người ở trong làng mình, hoặc là ở trong cái tỉnh của mình. Nhưng mà nếu mà có cái cơ hội mà phạm, ví dụ như đối với những người khác gia đình, hoặc là khác làng, khác tỉnh của mình, hoặc là khác nước của mình, thì mình cũng có, nếu mà chúng ta không khéo ngăn ngừa thì những cái ý tham của chúng ta nó cũng khởi lên. Cái điều này quý vị thấy rằng có rất là nhiều, có rất là nhiều. Chỉ đừng có nói rằng là đối với cái sự mà giữ giới này nó là dễ quý vị. Thử mà một cái món đồ gì đó À, một cái món trang sức hoặc là một cái món đồ gì đó mà nó vừa ý mà nó làm cho chúng ta thích thú quá đi à, thì nếu mà chúng ta gặp những cái người đó mà để quên thì sao, thì chúng ta cũng dễ khởi lên cái tâm tham dễ khởi lên cái tâm tham. Vậy thì một người mà tu tập mà biết có cái sự giữ giới thì sao, thì ví dụ giờ mình tu tập mình có cái sự giữ giới thì sao, thì ví dụ như là mình muốn ăn cái món ăn đó nhưng mà mình nghĩ tới sát sanh, mình bỏ đi cái ý định đó. Hoặc là ví dụ như là mình tình cờ mình vào toilet đi, mình thấy một cái món, một cái đồ trang sức gì đó của ai người ta mới vừa rửa mặt rồi người ta để quên lại thì sao, thì chúng ta cầm, chúng ta lấy, chúng ta trả lại cho cái người đó, chúng ta trả lại cho cái người đó là chúng ta biết tu tập, chúng ta có tu tập. Rồi cái giới ở đây đó quý vị không phải là ngũ giới không đâu, hoặc là không phải là bát quan trai giới không đâu, chúng ta phải có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nữa chúng ta phải có ba cái điều này nữa quý vị. Có nghĩa là sao quý vị, chúng ta phải nói những lời chân thật chúng ta không nói những lời hai lưỡi, rồi chúng ta không nói những lời thật ác quý vị chỉ biết rằng cái đối với những người có khi người ta giữ giới được nhưng mà người ta giữ cái khẩu nghiệp không được giữ cái khẩu nghiệp không được. Cái điều này thật sự ra nó nhiều khi mà mình nói thẳng quá đó thì nó sẽ mất lòng người nó thẳng quá nó sẽ mất lòng người. Nhưng mà thật sự rằng cái cuộc đời này tại sao mà có cái sự ganh ghét nhau quý vị, cũng do cái lời nói đâm thọc hoặc là cũng do cái lời nói độc ác hoặc là cũng do cái lời nói nhảm nhí. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta tưởng rằng người ta hết nói những cái lời độc ác rồi, cái điều này chừng nào mình hết nói những lời độc ác quý vị, chừng nào mà chúng ta đắc A La Hán đi chừng nào mà chúng ta đắc được cái quả thánh thứ ba đó là đắc A La Hán đi thì lúc đó chúng ta hết nói lời độc ác còn bây giờ hiện sao quý vị, bây giờ thì nó đang chìm ở trong tâm của chúng ta thôi, chưa có cơ hội để mà nó trỗi lên. Tại sao mà chúng tôi nói rằng A La Hán mới 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 diệt được quý vị, tại vì lời nói ác này do đâu nó tác động đến do tâm sân nó tác động. Quý vị thấy rằng đâu có ai nói mà nói lời độc ác mà nói bằng một cái tâm tự, không có, cái điều này nó không có. Cái lời nói độc ác này do tâm sân nó tác động đến, thành ra cái người đó có lời nói độc ác. Thì khi mà vị thánh A La Hán mới diệt được cái gì, diệt được hai tâm sân đó, diệt được hai tâm sân đó, thành ra chính cái lúc đó nó mới dẹp được, mới diệt tận gốc được cái lời nói độc ác. Còn đối với chúng ta thì sao quý vị, nhiều khi do chúng ta thương quá chúng ta không nói lời độc ác, nhiều khi do chúng ta lo, chúng ta tu tập, chúng ta an trú ở trong cái đề mục hoặc là chúng ta an trú ở trong cái sự an vui của chúng ta rồi, thành ra chúng ta không có nói lời độc ác. Còn nếu mà một mai mà chúng ta gặp những cái đối tượng mà trước giờ chúng ta không ưa, không thích rồi người ta nói một cái điều gì đó nó thật lòng mình, thì lúc đó cái lời nói độc ác mình nó dễ khởi lên. Do vậy mà quý vị thấy rằng một người mà gọi là giữ giới có cái sự trì giới, ngoài cái ví dụ như đối với người cư sĩ đi người cư sĩ thì ngoài ra đó, năm giới rồi bát quan trai giới rồi rồi có người thì tu thập giới luôn, nhưng mà phải gìn giữ cái gì, cái chánh ngữ, phải gìn giữ cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, cái điều này phải gìn giữ quý vị. Ví dụ như đối với nghề nghiệp cũng vậy nghề nghiệp cũng vậy, có khi chúng ta gìn giữ được chánh nghiệp nhưng mà chúng ta không có gìn giữ được chánh mạng do đâu quý vị, do có những lúc chúng ta bị dễ vui hoặc là chúng ta xem thường những cái thiện pháp, thành ra lúc đó chúng ta bị quên mình thì chúng ta dễ rơi vào cái sự tà mạng. Có nghĩa là mình nuôi mạng nó không có chân chánh, mình nuôi mạng nó không có chân chánh. Quý vị biết rằng cái điều này đối với cái điều học mình đã thọ trì rồi, mình đã phát nguyện, mình ngăn ngừa rồi, nhưng mà đối với cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thường thường mình phải suy xét, thường thường mình phải suy xét nữa quý vị. Quý vị biết rằng ở trong kinh có kể lại một cậu bé khi mà người mẹ của mình bị một cái chứng bệnh bị một cái chứng bệnh nó quá ngặt nghèo thì cái người mẹ bây giờ phải cần phải có cái loại thịt thỏ đó để chi quý vị, để về làm thuốc cho người mẹ mình ăn cái món đó nó bổ, nó mới lấy sức lại, nó mới qua, nó mới đối trị lại cái căn bệnh nó được. Thì quý vị biết rằng khi mà cậu bé này đi vào rừng thì đã dây bắt được con thỏ rồi, nhưng mà cậu bé này nhìn con thỏ nó với một cái sự mà hoảng sợ, nó có một cái sự mà run sợ đó, thành ra cậu bé này nghĩ rằng không thể nào mình cái chúng sanh mà người ta đang run sợ gì đó, mà mình giết người ta để mà mình tạo thành một cái bài thuốc để mà mình cứu sống mẹ mình. Cái điều này ai cũng sợ hình phạt hết. Thành ra khi mà cái cậu bé nó suy nghĩ như vậy đó, cậu bé này bỏ con thỏ đi, thả con thỏ đi, mà không có giết con thỏ đó. Rồi cậu bé này đã đi về đến nhà và phát nguyện. Hồi trước giờ mình không có làm những cái điều sát sanh, mình không có làm những cái điều tội lỗi, do lời chân mặt này mà mong cho mẹ mình hết bệnh. Thì lúc đó đó cái bệnh của bà ta đã hết do cái lời phát nguyện chân thật này. Thì ở đây chúng tôi cũng nói rằng có nhiều khi chúng ta giữ giới được, nhưng mà đến những lúc mà chúng ta có những cái trường hợp nguy hiểm như vậy, chúng ta không khéo là chúng ta sẽ xem thường cái thiện pháp. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những vị ở trong kinh cũng kể lại, có những vị khi mà đi vào rừng đốn củi, nhưng mà sáng trước khi đi đã thọ trì bát quan trai giới rồi, nhưng mà khi mà vào đến rừng thì sao vậy? Bị con trai nó cuốn, cái người tiều phu đó bị con trai nó cuốn, nó siết chặt, thì trên tay cái vị này vẫn còn cầm cái cây diều. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái vị này đã nhớ rằng hồi sáng này mình phát nguyện giữ bát quan trai giới rồi, thành ra bây giờ thà chết chứ mình không sát sanh, thà chết chứ mình không giết cái con trai này. Thành ra quý vị thấy rằng ngoài cái sự giữ giới đó, nó còn gọi là tiết chế, tiết chế quý vị giá, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là từ bỏ, có nghĩa là từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Từ bỏ những cái bất thiện pháp, từ bỏ hoặc là lìa xa những cái bất thiện pháp. Cái điều này nó xảy ra rất là nhiều, đối với cái điều nào cũng vậy quý vị. Cũng như chúng tôi thấy rằng đối với cái quý vị giá này, cái sự giữ giới hoặc là cái sự từ bỏ những cái bất thiện pháp, dù cho nó khởi trong ý của chúng ta hay là trong lời nói hoặc là trong hành động của chúng ta cũng vậy. Nhắc đến đây thì chúng tôi nhớ rằng có một cái cái chuyện mà ở trong kinh đó, có cái vị tỳ kheo ni tên Phu Ta. Cái vị tỳ kheo ni này rất là đẹp mà đã chứng A Hàm rồi. Quý vị biết rằng khi mà cái vị này đi vào rừng hành đạo thì bị một cái chàng thanh niên đó cứ đòi hủy dục với cái vị tỳ kheo ni này. Thành ra lúc đó cái vị tỳ kheo ni mới hỏi là tại sao mà ngươi cứ đi theo ta, ngươi thích ta hoài. Thì cái chàng thanh niên này mới nói rằng là tại vì thấy thấy ni cô đẹp. Thì lúc đó cái người ni cô này đó mới hỏi đẹp chỗ nào. Thì ni cô mới trả lời, cái người thanh niên mới trả lời với cái vị ni cô này là đẹp ngay chỗ con mắt. Thành ra cái vị tỳ kheo ni này mới móc con mắt. Thành ra cái lúc đó cái chàng đó, quý vị biết chàng rất là hoảng sợ, rất là run sợ khi mà thấy một cái người nữ mà móc con mắt ra để mà cho mình vì mình nói đẹp. Thành ra đó cái chàng thanh niên này mới quỳ xuống sám hối tại chỗ liền, sám hối tại chỗ với cái vị tỳ kheo ni đó liền. Thì quý vị biết rằng cái chàng thanh niên này mới sám hối với cái người tỳ kheo ni này rồi mới xin từ bỏ, mới xin từ bỏ những cái ý bất thiện này, những cái lời nói bất thiện này. Sau đó vị tỳ kheo ni đó đã đi về kể lại cái chuyện này với Đức Phật. Thì quý vị biết rằng mới vừa đi về kể với Đức Phật xong đó thì do qua lực cái phước báo, thành ra con mắt của vị tỳ khu đó vị tỳ khu ni đã trở lại bình thường. Ở đây chúng tôi kể cái chuyện này ra đó để nhằm nói về cái gì quý vị? Đối với cái giới phần này nó còn có cái ý nghĩa là quý giá nữa. Có nghĩa là nó từ bỏ những cái bất thiện pháp, nó lìa xa những cái bất thiện pháp đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ngày xưa có nhiều cái trường hợp nó rất là, mà phải nói rằng là có rất là nhiều cái quan lực. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà ở trong lực của các vị tỳ kheo không có ăn thịt người, tại sao vậy? Tại vì lúc đó cái vị có một cái cô thiếu nữ đó thấy cái vị tỳ kheo đó bệnh, mà khi mà cái bệnh này phải dùng cái món cháo thịt nó mới ức chế được cái bệnh này. Mà cái cô thiếu nữ này cũng đi ra ngoài chợ nhằm bữa đó không có ai bán thịt, không có ai bán thịt hết. Thành ra cô ta đã về cắt đi cái phần thịt đùi của mình, cắt đi cái phần thịt đùi của mình. Thì lúc đó mới bị thấy không, mới nó lấy cái phần thịt đùi này nấu cháo thịt cho cái vị tỳ kheo nó ăn. Rồi sau đó Đức Phật biết, Đức Phật đi đến thì lúc đó cô ta bị thương ở đùi rồi, thành ra không có ra đảnh lễ Đức Phật. Khi đó Đức Phật đã thuyết pháp tán dương cô ta, và do cái quan lực của Đức Phật, thành ra lúc đó cái đùi của cô thiếu nữ đó đã lành lặn lại, đã lành lặn y như lúc ban đầu. Kể từ đó thì Đức Phật đã thiết lên cái điều học là không có được ăn thịt người. Cái điều này thật sự ra quý vị thấy rằng Cái này không có gì mà không có đâu quý vị. À, do cái oai lực của bậc chánh đẳng chánh giác, do cái oai lực của những vị mà có giới đức, thành ra cái nó không có gì mà chúng ta phải ngạc nhiên. Quý vị thấy ông Đức Thế Tôn ngày sao, ngày còn làm ra một cái đường này đi chinh hành ở trên không trung, một tay thì rờ mặt trời, một tay thì rờ mặt trăng, một con rắn là nó khổng lồ như vậy mà Đức Phật dùng bằng không bỏ nó vào bát. Hoặc là một vị mà đang tu về tâm từ, do cái lòng ganh tị của một người khác, lấy một cái chảo dầu sôi đổ lên đầu người đó, thì cái điều đó chúng ta không ảnh hưởng đến cái người mà đang an trú ở trong tâm từ. Hoặc là một vị thánh tăng đang nhập thiền diệt, lửa lên đốt cháy lên một cánh đồng, nhưng mà khi mà vị đó xả thiền diệt ra rồi chỉ vũ những cái bụi cho đi xuống thôi. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập nó có những cái quay lực. Hoặc là quý vị thấy rằng thời nay cũng vậy, chúng ta coi ở trong thế giới đó đây, có những người người ta chạy được ở trên nước được mười mấy bước, năm mười bước hoặc là mười mấy bước, thì do đâu quý vị? Do người ta có một cái sự mà chú tâm, người ta có một cái sự luyện tập, người ta có sự chú tâm đặc biệt, chú tâm đặc biệt. Vậy thì ở trong, trở lại với cái thế giới thứ hai á, cái chi pháp thứ hai á là giữ giới. Vậy thì giữ giới ở đây á, đối với người cư sĩ á thì năm giới, tám giới hoặc là có thể 10 giới luôn cũng được. Rồi thêm cái gì nữa quý vị? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là mình có giữ giới. Rồi đối với các vị sa di 10 giới, hoặc các vị tỳ kheo 227 giới, và có cái sự thu túc về lực căn, thu túc giới bổn, biết quán tưởng vật thực, vân vân. Nhưng mà chúng ta giữ giới này để chi? Để chúng ta hướng đến công đức phước báo, chúng ta hướng đến cái sự tu tập giải thoát. Thì như vậy là chúng ta giữ giới một cách cao thượng, giữ giới một cách cao thượng. Kính thưa quý vị, kế tiếp là đến cái điều học thứ ba trong cái đề tài này, nói về cái sự tu tiến pha quá na. Đây là một cái phước nghiệp sự thứ ba. Quý vị biết rằng đối với hai cái phước nghiệp sự mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị á, là bố thí và trì giới. Bố thí và trì giới đó, thì có khi thì chúng ta tạo cái phước này bằng cái tâm gì quý vị? Có khi bằng cái tâm đại thiện, ly trí và hợp trí. Có khi chúng ta tạo bằng cái tâm đại thiện, ly trí và hợp trí. Nhưng mà đối với cái phước thứ ba này á, thì nó lại khác nha quý vị. Cái nghiệp sự thứ ba này á, là chúng ta là một cái người mà tu tập cái này mà chứng đắc được thiền định á, là thường thường là chúng ta phải là cái người gì quý vị? Hợp trí. Chúng ta tu tập bằng cách hợp trí ở đây có nghĩa là sao quý vị? Quý vị thấy rằng á, cái người mà tu thiền á, người ta có rất là nhiều cái quả báo. Người ta có rất là nhiều cái quả báo. Do đâu? Do mình vận dụng cái trí của mình ở trong đó rất là nhiều. Chúng ta vận dụng cái trí của chúng ta rất là nhiều khi mà tu tập. Còn hồi nãy là mình nói về bố thí và trì giới đó. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà chúng tôi nói rằng có khi mà chúng ta tu tập bố thí và trì giới đó, mà có khi bằng tâm đại thiện hợp trí, có khi bằng tâm đại thiện ly trí? Tại sao vậy? Có nhiều người á, thấy người khác bố thí thôi mình cũng bắt chước mình bố thí theo, chứ thôi để người ta nói mình giàu mà không bố thí. Thì trường hợp đó là chúng ta thấy rằng bố thí tạo cái phước, nhưng mà bằng một cái tâm đại thiện ly trí. Hoặc là ví dụ như giờ đó mình thấy rằng thôi, cái người đó người ta bố thí như vậy á, người ta được cái pháp đời nó khen, mọi người người ta khen vân vân, thôi mình cũng muốn được khen như vậy, thành ra mình bố thí luôn. Thành ra trong cái trường hợp đó mình làm bằng cái tâm đại thiện mà nó ly trí, đại thiện mà nó ly trí. Hoặc là có những người người ta giữ giới đi, tại theo cái truyền thống lớn lên là phải giữ giới như vậy. Hoặc là trước khi đi lấy chồng hoặc lấy vợ đó thì phải giữ giới như vậy, thành ra người ta phải làm thêm, thành ra lúc đó là người ta giữ giới đó bằng tâm đại thiện mà lý trí. Còn đối với ví dụ như có những người do người ta học Phật pháp, người ta biết được cái điều này điều kia có lợi ích, có phước báo vân vân, thành ra người ta cố gắng, người ta hành theo như vậy để người ta có cái phước, người ta nương tựa, người ta có cái chỗ người ta nương tựa, thì chính là cái người mà biết suy nghĩ như vậy. Thì cái người đó là tu tập cái pháp bố thí, cái pháp trì giới bằng một cái tâm đại thiện, đại thiện mà hợp trí. Quý vị biết rằng đại thiện hợp trí nó cho mình bao nhiêu quả quý vị? 16 quả, nó cho chúng ta 16 quả. Thành ra cái cái chết của chúng ta rất là lớn. Rồi bây giờ nói đến cái sự mà tu tiến, tu thiền pháp quá ha. Tu thiền á, quý vị thấy rằng á, tại sao mà mình phải tu thiền quý vị? Tại vì đối với cái đời sống này á, quý vị thấy rằng á, đối với cái tâm của mình, cái tâm của mình rất là quan trọng, hoặc là cái trí của mình rất là quan trọng. Và ngày nay á, ở trên thế giới á, quý vị thấy rằng, ở đâu cũng vậy, ở đâu người ta cũng hướng đến thiền, ở đâu người ta cũng hướng đến thiền. Quý vị thấy rằng có những cái lúc á, mà có rất là nhiều sinh viên, nhất là ở Thái Lan, những cái sinh viên đó khi mà ba tháng hè đó đi vào chùa để mà hành thiền, quý vị thấy rằng là sau đó sau cái kỳ thi tốt nghiệp á, hầu như là các sinh viên đó đều tốt nghiệp, đủ điểm để tốt nghiệp. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự tu thiền á, nó sẽ đem đến lợi ích rất là nhiều, nó đem đến lợi ích đối với chúng ta rất là nhiều. Hoặc là chúng ta thấy rằng á, ở trong cái đời sống á, có nhiều khi chúng ta có một cái điều gì á mà chúng ta suy nghĩ không ra, chúng ta làm không được, chúng ta như là suy nghĩ hoài nó không ra. Nhưng mà nếu mà thử mà lúc nào chúng ta có sự thiền tập á, chúng ta định tâm ở trên một cái đề mục nào đó, thì lúc bấy giờ nó sẽ làm cho tâm của chúng ta lắng dịu, nghĩa tiền não những cái lo âu. Rồi sau cái thời gian chúng ta tu tập á, thì tự nhiên lúc đó cái tâm của chúng ta nó sẽ sáng ra và chúng ta sẽ giải quyết được công việc này công việc kia. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái sự tu tiến ta quá na, cái sự tu thiền đó là rất là quan trọng. Vậy thì ở trong cái sự tu thiền này, ta quá na này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thiền có nghĩa là cha ná, cái sự mà định tâm hoặc là cái sự đang thiêu đốt tiền não, như vậy gọi là thiền. Vậy thì cái cách tu thiền đó là sao quý vị? Là chúng ta trung tâm của chúng ta trên một đề mục, mình tập trung tâm của mình trên một cái đề mục nào đó, như vậy á là gọi là chúng ta tu thiền. Vậy thì cái đề mục ở đây á, nếu mà nói về thiền chỉ hoặc là thiền định á, thì có 40, thì nói về thiền chỉ hoặc là thiền định á, thì có 40 cái đề mục, 40 cái đề mục mà để cho một cái vị hành giả an trú vào đó để mà tu tập. Không biết quý vị cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng đối với cái sự tu tập thiền ở trong Phật giáo á, thì có hai loại thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ á, có nghĩa là để chi quý vị? Để cho chúng ta định tâm ở trên một cái đề mục nào đó, để cho tâm của chúng ta gom lại, nó có một cái sự mà định tâm. Thường thường đó là chúng ta thấy rằng á, tâm của chúng ta nó có định không? Nếu mà cái người nào á mà có an trú vào một cái đề mục nào đó, thì chúng ta chỉ có định một trong chốc lát thôi, chúng ta có định một trong chốc lát thôi. Nhưng mà ở trong cái đời sống của chúng ta thường là chúng ta bị cái gì? Chúng ta bị cái ngữ truyền cán. Chúng ta bị những cái truyền cái này nó bao quanh. Có nghĩa là có khi chúng ta tham, thành ra chúng ta không có định tâm. Có khi chúng ta sân, thành ra chúng ta không có định tâm. Có khi chúng ta bị cái hôn trầm, hôn thị cái đó, có nghĩa là hôn trầm và thị miên, thành ra chúng ta không có định tâm. Rồi có khi chúng ta bị chạo hối cái, có nghĩa là chúng ta bị hoài nghi, hoặc là chúng ta bị cái sự hối hận, thành ra đó mình không có cái sự định tâm được. Chính vì những cái điều này mà nên chúng ta phải sao? Chúng ta phải tìm một cái đề mục nào đó chúng ta tu tập. Chúng ta tìm một cái đề mục nào đó chúng ta tu tập. Thành ra đó, đối với cái thiền định á, thì có về 10 cái đề mục. Những cái đề mục như là xanh đất nước lửa gió, xanh đỏ trắng vàng vân vân. Rồi những cái đề mục mà quán về tu tập, về những cái đề mục tử thi bất tịnh vân vân. Rồi những cái đề mục để mà chúng ta tìm hiểu nữa. Thì nó có rất là nhiều cái đề mục để, hoặc là đối với tâm tường, những cái đề mục mà ở trong tứ vô lượng tâm, rồi có những cái đề mục tu tập để mà tưởng về Phật thực vân vân, thì những cái đề mục đó nó được gọi là cái đề mục thiền định hay là thiền chỉ. Còn đối với như vậy thì chúng ta thấy rằng thiền chỉ hoặc là thiền định để chi vậy? Để làm cho tâm của chúng ta định lại, tâm của chúng ta định lại để chi? Để mà chúng ta dàn cái nhân dần để mà phát sinh cái trí tuệ. À, tại sao mà trong cái đời sống thường ngày á, tâm của chúng ta nó không có phát sinh trí tuệ quý vị? Do chúng ta bị ảnh hưởng, bị chi phối bởi những cái tiền cái, bởi những cái sự hoài nghi này kia không á. À, rồi do vậy á, mà chúng ta cần phải tu những cái đề mục thiền. Rồi khi mà chúng ta tu những cái đề mục thiền á, thì nó làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta muốn tệ quán phát sanh á, thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải tu tập về thiền quán Vipassana. Vì rằng á, cái thiền quán Vipassana á, mới làm cho chúng ta thấy rõ được danh pháp và sắc pháp. Thấy rõ những cái nguyên nhân này, do có những cái nhân này nên danh pháp nó sanh lên. Khi mà những cái nhân này nó hết rồi, nó diệt rồi, thì danh pháp nó cũng diệt, nó cũng mất đi. Hoặc là do những cái nhân này, các cái sắc pháp này nó sanh lên. Rồi khi mà cái nhân này nó hết rồi, thì sắc pháp đó nó cũng không còn cơ hội để nó sanh. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng, do đâu mà mình có con mắt đẹp, mà do đâu mình có con mắt đẹp, do đâu mình có những cái âm thanh hay, do đâu mà mình có những cái tướng mà nó đẹp, nó sang trọng vân vân. Thì cũng do nghiệp. Rồi nó bị chi phối bởi vô minh, rồi nó bị chi phối bởi tham ái mà ngày hôm nay chúng ta có những cái hình ảnh như vậy. Chứ không phải là một người nào tạo ra, không phải thượng đế nào nắm ra chúng ta. Thì một người mà muốn thấy rõ được cái nguyên nhân đó phải thấy bằng cái gì quý vị? Thấy bằng tệ quán. Mà tệ quán này ở đâu có? Là do chúng ta tu tập về bí bắp sanh ra, thành ra chúng ta mới phát sanh được những cái tệ quán này. Vậy thì ở đây, nhưng mà muốn bước vào cái đời sống tu thiền á, thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta cần phải có cái vị thầy, cái vị thầy chân chánh. Chúng ta cần phải có một cái pháp, một cái đúng pháp. Rồi chúng ta cần phải có cái vật thực nó tích hợp. Cần phải có cái chú xứ. Đây là bốn cái điều nó quan trọng. Chúng tôi xin nhắc lại bốn cái điều đó. Có nghĩa là chúng ta muốn tu tập về thiền định hoặc là thiền quán cũng vậy. Chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có cái pháp để mà chúng ta tu. Có nghĩa là chúng ta phải có cái đề mục đó. Rồi chúng ta phải có cái người thầy dẫn dắt, có nghĩa là cái người sư phụ của mình á, cái người hòa thượng của mình á, hoặc là cái vị nào mà am hiểu về cái pháp mà mình tu. Rồi cái thứ ba là chúng ta phải có cái gì? Có cái vật tập tích hợp. Rồi cái thứ tư là chúng ta phải có cái chú xứ tích hợp. Bốn cái điều này nó mới làm cho chúng ta tu tập về thiền định hoặc là thiền quán được. Rồi cái điều mà chúng ta phải lập ở trong tâm nữa, có nghĩa là mình lo mình tu tập thôi, chứ mình đừng có lo nghe những cái hội chứng bên ngoài. Vì sao? Vì có những người người ta nói thôi tu tập chi, đời nay á không có ai mà chứng đắc được thiền định đạo quả gì hết á. Tại vì Đức Phật quyên tịch lâu rồi, đời nay là đời mạt pháp, thờ mạt pháp đúng không? Nếu mà chúng ta gặp những người đó là coi như là mình bỏ thiền luôn. Hoặc là mình gặp những người đó người ta nói như sao? Người ta nói là thôi mình là người nhị nhân mà, mình là cái người mà không có tốt, thành ra tu tập nó cũng không có chứng đắc thiền định đạo quả đâu. Mình mà gặp những người đó, cái vị đã tu thiền nó đắc cực rồi, nó đã mỏi mệt rồi, nó đã buồn rồi, hoặc là nó đã cô đơn rồi, mà mình còn nghe những người này nói nữa là thôi chắc có lẽ là mình sẽ bỏ tu sớm, mình sẽ bỏ tu sớm. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta cần phải có chú xứ, chúng ta cần phải có một cái người mà người ta am hiểu, một cái vị thầy mà am hiểu về những cái phương pháp này. Nhờ như vậy mà những người đó người ta hướng dẫn mình tu tập một cách tốt đẹp. Vậy thì kính thưa quý vị, đây là ba cái loại trước bố trí trì giới và tu thiền. Ba cái phước này á, nó sẽ làm cho chúng ta ngay trong hiện tại được cái sự an vui, và ở nhất là ở trong tương lai chúng ta sẽ đầy đủ chúng ta sẽ đầy đủ phước báo để mà nó làm cái duyên nó làm cái nhân hoặc là cái duyên để dễ dàng chúng ta chứng đắc được chứng đắc được đạo quả. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng ở trong cái thời nếu mà ở trong một cái lúc nào đó mà chúng ta gặp được Đức Phật hoặc là Đức Phật mà xuất hiện ở trên thế gian này mà chúng ta không có những cái phước này chúng ta đắc được đạo quả không? Thành Phật không quý vị? Không bao giờ thành. Chúng ta mà không có những cái phước này chúng ta rất là khó thành. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nếu mà chúng ta, ví dụ như quý vị không có là cái người trì giới, không có là cái người bố thí, nhưng Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ, mình sanh ở đâu bên Châu Phi đó, thì sao mà gặp được Đức Phật để mà nghe pháp, để mà giác ngộ? Hoặc là nếu mà chúng ta không có những cái phước mà gọi là tu thiền đi, tu tiến đi, thì Đức Phật sanh ra Ấn Độ mà mình cũng sanh ra Ấn Độ luôn, nhưng mà mình không có trí, mình không có trí thì sao? Đức Phật thuyết hoài Đức Phật hỏi biết về khổ không? Mình không biết. Rồi già là khổ, cái già là khổ, bệnh là khổ. Lúc đó Đức Phật miêu tả cho mình, mô tả cho mình già như thế nào gọi là già, tóc bạc lưng chồng, lưng trong như cái mái nhà vân vân. Nhưng mà lúc đó do mình không có cái hạt giống minh, có nghĩa là không có hạt giống tội, thành ra nó giải thích sao mình cũng không hiểu. Hoặc là mỗi lần mà Đức Phật thuyết pháp thì mình bỏ mình đi ra ngoài, thì như vậy thì chúng ta không có cơ hội để đắc được đạo quả, không có cơ hội đắc được đạo quả. Chính vì vậy mà chúng ta muốn đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành một bậc giác ngộ, là một bậc kinh văn giác, hoặc là một một vị, nói chung là một vị A-la-hán giác ngộ đi, thì chúng ta cần phải có ba cái phước này, bố thí, trì giới và tu tiến. Nhờ ba cái phước này mà chúng ta đầy đủ hai cái hạt giống minh và hạnh, lúc đó chúng ta gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là gặp đệ tử của ngài, chúng ta sẽ có cái cơ hội dễ dàng giác ngộ được đạo quả hơn là những chúng sanh không có ba cái phước này. Thì chính lấy vì cái thời giảng của chúng tôi đến đây thì xin được tạm dừng, vì còn cái thời gian để chư tăng thảo định nữa, do vậy chúng tôi xin được giúp lời. Có cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong rằng cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin vững chắc nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời để thích chư thiên cứu đại thiên vương, và các vị chư thiên lượn xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 loài quan hệ thọ lãnh đồng đều nhau tất thải. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thủ kính trường đại đức Phật tử, và khi tôi biết là thưa quý Phật tử, trước khi chúng ta đi vào chi tiết của bài học ngày hôm nay, thì xin được thỉnh đại đức Phật tử có vài chia sẻ với đại chúng về đề tài này. Không biết đại đức Phật tử có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, có một điều mà chúng ta thấy rằng có rất là nhiều pháp tu được đề cập đến cho người cư sĩ, nhưng mà riêng ba pháp là bố thí, trì giới và tu tập nội tâm được được nhắc nhiều, nhắc phổ thông, và hầu như là có rất là nhiều vị pháp sư khi mà nói đến việc tu hành của chư tăng thì nhắc đến giới định tuệ, tức là cho người xuất gia, mà nói đến người tại gia là bố thí, trì giới, thiền định. Thì theo cái nhận xét của đại đức Pháp Tân là có lý do nào không? Có lý do nào mà chúng ta nói đến ba pháp này, và ba pháp đó có thực sự là chỉ dành riêng cho người cư sĩ hay không? Ở đây thì trong đề tài này không có nói là ba pháp dành cho người cư sĩ, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái khuynh hướng phần đông nói đến ba pháp tu tập của cư sĩ ở thỉnh đề đức Phật Tân.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Huệ Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay đó thì chúng ta học về ba phước nghiệp sự. Ba phước nghiệp sự này thì nói đến cái việc mà bố thí, trì giới và thiền định, tu tập thiền. Thì ở trong ba cái pháp này đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là ba cái pháp nền tảng căn bản của người tu tập, người tu tập. Bởi vì nếu mà mình xét cho kỹ đó, thì trong tất cả các cái thiện sự đó thì pháp bố thí được, mặc dù là trong kinh hay là trong sớ giải thì thường là chúng ta bắt gặp được những cái chi pháp bố thí là đầu tiên. Đầu tiên, cho nên cái việc bố thí đó thì đối với người cư sĩ đó, chúng ta thấy rằng thường được dễ làm hơn và có cái điều kiện để làm hơn. Thứ nhất đó là người cư sĩ có cái khả năng làm ra tài sản bằng cái bàn tay lao động chính đáng của mình. Và do vậy đó thì người cư sĩ có thể nhín chút ít một phần của cái tài sản của mình để bố thí cúng dường. Cái chuyện mà bố thí cúng dường đó thì nó là trong những cái thiện sự. Cái thiện sự này đó thì phải nói rằng người cư sĩ dễ làm hơn. Tuy nhiên không phải là chỉ có người cư sĩ mới có thể là thực hiện cái pháp bố thí công. Bởi vì chúng ta biết rằng trong Punya Kiriya Vattho, tức là 10 cái thiện sự đó, thì các ngài cũng cho chúng ta biết rằng bố thí cũng là một pháp đầu tiên. Mà đối với người cư sĩ thì chúng ta thấy rằng mình thì đi làm cái thiện sự gì thì cũng được nói đến, ví dụ là mình bước chân vào chùa hay là mình đi làm cái công việc thiện gì, thì chúng ta thấy thường là phổ thông nhất á, là người cư sĩ có thể là thực hiện cái pháp bố thí cúng dường đó. Rồi ở trong cái gọi là tứ nhiếp pháp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, là bốn cái pháp đó mà đối với người cư sĩ thì chúng ta thấy cũng thực hiện điều đó. Và người bậc xuất gia cũng thực hiện điều đó, nhưng mà thường là chúng ta hiểu rằng là cái pháp bố thí là cái pháp tiên quyết. Rồi ở trong 10 cái thiện sự, 10 cái phước báo ba la mật, 10 cái pháp độ ba la mật đó, thì chúng tôi cũng thấy rằng nêu cái pháp bố thí đầu tiên, cái pháp bố thí đầu tiên. Cho nên là ở trong cái trường hợp nào thì cũng thấy rằng cái pháp bố thí là cái pháp tương quyết, bởi vì mình có xả tài, xả được những cái di kỷ từ ở nội tâm đó, thì mình mới có thể thực hiện được những cái thiện nghiệp, thiện pháp khác. Và hơn nữa cái pháp bố thí là một cái pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là rất là phổ thông, dù là bậc xuất gia hay là hàng cư sĩ, cái việc bố thí rất là cần thiết. Còn thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái phước nghiệp sự mà mình làm đó, thì cái pháp bố thí đó nó thể hiện ở trong cái ở trong một cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là rộng. Thí dụ như mình bố thí tài vật, hay hoặc là mình bố thí pháp, hoặc là trong cái nghĩa là mình xả ly được cái sự mà ở trong cái tâm của mình, những cái sự mà những cái bợn nhơ của nội tâm của mình, nếu như mà mình biết bỏ ra những cái điều đó, trong cái nghĩa là như vậy, thì đây là một cái thiện sự đầu tiên cho một cái việc làm của một cái người tu tập. Cái người tu tập mà đối với người cư sĩ thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc này rất là phổ thông, rất phổ thông, và cũng không phải là hoàn toàn là để dành riêng cho người cư sĩ, mà bậc xuất gia cũng có thể làm cái việc bố thí này. Còn khi mà nói đến cái việc trì giới đó, thì chúng tôi nghĩ rằng dù là xuất gia hay là hàng cư sĩ, giới hạnh mà Đức Phật Ngài ban hành, yêu học mà Đức Phật Ngài ban hành, nó như một cái hàng rào để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Mà chúng ta tu tập đó là tu tập về thân, tu tập về khẩu và tu tập về ý. Thì nếu mà nói tu tập về thân á, về khẩu á, thì nhờ chúng ta giữ giới, để giờ nhờ chúng ta giữ giới. Bởi vì trong kinh còn Đức Phật còn chỉ cho chúng ta biết rằng giới á, là cái điều kiện để làm cho định phát sanh. Và định vững chắc á, thì làm cái nền tảng để cho trí tuệ phát sanh. Cho nên là ở trong cái việc mà thực hành giới, dù là người cư sĩ thì chúng tôi nghĩ rằng đối với những người cư sĩ thì Đức Phật Ngài dạy rằng giữ năm giới, hoặc là giữ tám giới, hoặc là có người thì giữ được 10 giới trọn đời. Nhưng mà ở đây đó thì phần lông thì chúng ta thấy rằng trong cái phổ thông nhất là người cư sĩ giữ được năm giới. Tuy nhiên thì có những ngày bát quan trai đó, ngày giới đó, thì những người cư sĩ cũng có thể phát nguyện thọ thêm 3 điều học nữa, tức là giữ gìn 8 giới đó. Để chi? Để gieo cái duyên lành cho cái việc mà xuất gia, mặc dù là mình còn ở trong cái cuộc sống thế tục. Bởi vì cuộc sống thế tục thì mình cố gắng giữ được 5 giới á, cũng là cái nhân lành rồi. Cũng như là cổ đức chúng ta có nói một cái câu rằng năm giới mà không hành trì đó thì đường trời người sẽ bị bế tắc đi. Thì nói không xa hơn, nói không xa lắm, chính là cái việc mà mình tu tập á, thì cái nhân mà để sanh làm người, cái nhân mà để sanh làm trời đó, thì cái điều đó cũng rất là cần. Mặc dù là cái mục đích của mình, cái lý tưởng tu tập của mình không phải là để sanh được cõi người, cũng không phải là để sanh cõi trời, nhưng mà có được sanh về cõi người hoặc là sanh cõi trời cũng là một cái điều kiện thuận lợi để mình có thể tiếp tục tu tập tiếp tục nữa, trong khi cái đường luân hồi thì còn dài. Cho nên á, mình có thể giữ năm giới, hoặc là mình có thể rằng muốn gieo cái duyên xuất gia, mình giữ tám giới, tức là ba cái điều học nữa, là mình tránh đi những cái nghiệp xấu. Do vậy đó thì dù là theo chúng tôi nghĩ rằng là cái bậc xuất gia thì giữ giới theo cái hạnh của bậc xuất gia, còn cái người cư sĩ đó thì cũng giữ giới theo cái hạnh của người cư sĩ, nhưng mà cũng là để gieo cái nghiệp lành ở trong cái thời hiện tại mà mình đang tu tập, tức là mình phải biết tránh những cái nghiệp ác từ thân khẩu và ý đó, để rồi mình không có làm tạo ra cái nghiệp, cũng như là mình tạo cái hàng rào để ngăn chặn cái nghiệp xấu từ nơi thân, từ nơi khẩu của mình, là như vậy. Còn khi mà nói đến cái nghiệp sự gọi là tu thiền, cái nghiệp sự mà của một người mà tu tập về thiền đó, tức là chúng ta biết rằng cái đạo Phật là luôn hướng đến cái tâm, hướng đến cái tâm, mà cái tâm á, là cái thường là những người phàm phu đó, là tập nhiễm của bị cái tập nhiễm của phiền não, mà tập nhiễm của phiền não thì nó đã hằng hữu ở trong tâm của mỗi chúng sinh, của mỗi người. Và do vậy đó, tu tập cái thiền định đó, là để làm cho nó lắng dịu đi tất cả các phiền não truyền cái, hay hoặc là nó làm loại bỏ đi tất cả các phiền não truyền cái. Bởi vì ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài có dạy rằng á, mà một người mà không thiền định, không sanh trí tuệ, trí tuệ không, chẳng thể định thiền, người nào gồm đủ nhân duyên định thiền trí tuệ gần bên niết bàn. Tức là một người mà có tu tập á, thì mình tu tập từ ở cái việc mà bố thí, rồi mình tu tập ở trong cái việc mà giữ giới, và cái việc mà mình thực hành thiền định, thì dù bậc xuất gia cũng phải là cũng là cái việc mà thực hành cái hạnh bố thí. Nhưng mà ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng cái sở dĩ mà nói đến cái trong ba cái phước nghiệp sự mà có cái khuynh hướng đó, chúng tôi nghĩ rằng có cái khuynh hướng là để dành cho người cư sĩ đó, là vì nói đến cái việc bố thí. Bởi vì cái việc này đó là cái việc làm phổ thông, và đối với người cư sĩ thường làm những điều đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn ba cái pháp này là để dành cho những người cư sĩ không, mà các bậc xuất gia cũng làm. Bởi vì chúng ta thấy rằng đó, là bậc xuất gia thì không phải là có tài sản, không phải là có tài sản, nhưng mà các ngài cũng thí bằng cách là nếu phát sanh tới đâu thì các ngài, nếu mà các ngài thì các ngài cũng cúng dường, cũng là bố thí, hoặc là các ngài thí pháp, tức là các ngài sẽ dùng những lời của Phật dạy, tức là dùng Phật ngôn để mà thuyết giảng, dùng Phật ngôn để mà nói đến những cái lời Phật dạy để cho mọi người thực hành, để có được cái sự lợi ích. Thì cái cách thực hành đó, cái cách bố thí đó là một cái vị chư tăng mà gọi là thí về pháp. Ví dụ như là câu nôm na người ta gọi rằng là tại gia thí tài, xuất gia thí pháp, tức là tại gia thì thí tài, xuất gia thì thí pháp. Thì đó là trong cái khuynh hướng chung, nhưng mà tại gia cũng có thể thí pháp, thí tài, nhưng mà cái đối với người cư sĩ thì mình thí tài thì nó có lẽ là phổ thông nhiều hơn. Rồi cái việc mà mình giữ giới là việc cần phải làm, hoặc là cái việc mà tu hành, tức là mình sẽ là thực hành thiền tập ở trong đời sống hàng ngày là để thanh lọc cái nội tâm của mình. Thì khi mà mình có thanh lọc nội tâm á, thì hy vọng rằng cái phiền não ở nội tâm của mình nó sẽ được lắng dịu đi, hoặc nó sẽ được loại bỏ đi dần dần những cái chướng ngại phiền cái, hay hoặc là nó là bỏ đi dần dần những cái bợn nhơ của phiền não. Thì như vậy là cái cách tu tập. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng trong ba cái pháp này thì có thể nói rằng trong cái khuynh hướng chung á, là để dành những, cho người cư sĩ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn nhưng cũng không phải là hoàn toàn để dành cho người cư sĩ, bởi vì các bậc xuất gia cũng phải giữ giới, các bậc xuất gia cũng phải thí pháp hay hoặc là thí tài, cũng có trường hợp đó, nhưng mà phần lớn thì các bậc xuất gia là thí pháp rồi. Thường là các bậc xuất gia cũng phải là thực hành thiền tập để trao dồi nội tâm theo tôn chỉ của Phật, tức là mình thiền định là một cái pháp môn cốt lõi để đi thẳng vào trong tâm của mỗi người, và để mà mình thực hành có được cái sự lợi ích đó. Dạ. Cho nên là ở đây đó, thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái vài cái ý để trả lời liên quan đến câu hỏi này, làm thảo luận đến với đại chúng với cái ý mà chúng tôi vừa trình bày. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa thú cái thiền để được pháp tịch xin được hỏi để được khởi tiếng, để được khởi tiếng có nghe không? Để được khởi tiếng khi chúng ta thường nói chữ Phavana là tham thiền, chữ Phavana có nghĩa là tu tập nội tâm. Để được khởi tiếng có thể đơn cử một vài pháp tu mà nó có cái Phavana. Tại vì khi mà chúng ta nói tại đây thì nó nghe nó lớn chuyện rồi. Lớn chuyện đến nỗi mà người ta có cảm tưởng như là mình một người bình thường rất là khó để có thể thực hiện điều thứ ba này. Để xin để Đức Huệ Tiếng có thể nói rằng mình làm cái gì ở trong đời sống mà gọi là Phavana, anh tính để Đức Huệ Tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạng Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Em xin thành kính hành lễ đến sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Thượng Tọa, trong đời sống của chúng ta có cái sự tu tập hay không thì do cái việc một cái cá nhân của một cái chúng sanh, một cái người họ có một cái ý thức, thì ở ở nơi đây thì cái chữ Phavana là cái sự tu tiến hay là cái sự tu tập nỗ lực cho một cái bản thân của một cái chúng sanh, khi mà một cái người này họ có cái ý thức rằng là ngay cả cái việc mà họ giữ giới, họ kiêng chánh sát sanh, họ không có làm hại đến chúng sanh khác, vì rằng họ nghĩ rằng là nếu như là mình sợ gươm đau, mình sợ cái sự chết và mình sợ cái sự khổ đau khi mà chúng sanh khác làm hại mình, thì như vậy mình không có cái ác ý, mình không có ác tâm và mình không có cái hành động để mà đánh đập hay là sát hại chúng sanh khác. Thậm chí là trong cái lời nói cũng vậy, một cái người mà có cái sự tu tập, họ biết rằng trong cái đời sống có rất nhiều cái sự đau khổ mang đến cho họ, và cái Adina quá là cái sự nguy hiểm của cái dục lạc ngũ trần nó nhiều hơn khi mà một cái con người có cái sự khát ái mãnh liệt, không bao giờ biết đủ và không bao giờ cảm thấy thỏa mãn khi mà một người đang khát nước mà họ không có uống được cái nước mát, mà họ uống những cái loại nước để làm cho tăng thêm cái sự khát ái và cái sự khao khát nữa, hoặc là cái người mà họ đang cần được cái sự giải tỏa, mà họ không có cái lưới thoát khỏi cái sự cương tỏa của cái đời sống bị khổ đau như vậy đó, thì lúc đó họ mới suy nghĩ rằng với cái sự hành động bằng thân, bằng khẩu và bằng ý, khi mà cái ý suy nghĩ là sẽ không có làm tổn hại đến chúng sanh khác, và ý suy nghĩ là sẽ không làm những cái điều gì bất lợi đến chúng sanh khác, đó cũng là bhavana. Và một điều nữa là khi mà họ có được cái ý thức như vậy thì họ sẽ gìn giữ cái thân hành động không có thô tháo, không có thô thiển, và sẽ không có gây đau khổ cho chúng sanh khác. Và cái lời nói nó rất là vi tế, nó cũng làm cho chúng sanh khác phải u sầu và phải mệt mỏi, và có khi phải nhức óc đau đầu như vậy. Có những cái người họ nghĩ rằng họ tu tập về thân hay là họ tu tập về tâm, có những cái người họ quan niệm rằng ta tu tu tâm không có tu khẩu, hay là tu tâm và không có tu thân, miễn là cái tư tưởng của tôi nó tốt và cái tâm của tôi nó tốt là được rồi. Họ không cần phải hành động về tôi làm như vậy nhưng mà tâm tôi nó không có nghĩ vậy, và tôi nói như vậy nhưng mà khẩu xà mà tâm Phật, người ta nói vậy. Nhưng mà đối với một người mà họ hiểu rằng đó, cái sự xuất phát ra từ thân hành động và xuất phát từ khẩu nói, thì phải có cái ý suy nghĩ. Ý nó dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, là mano bút băng gặp ma tham ma mà nô sa tha mà nô ma gia. Nếu với ý mà trong sạch thanh tịnh nói năng hoặc là hành động, với cái tâm tư này nó được thanh tịnh thì hạnh phúc nó sẽ theo ta như bóng không có rời hình. Và cũng như vậy với cái ý, nó là dẫn đầu của tất cả các pháp và nó là cái sự chủ lực, mà cái ý nó ô nhiễm nó sẽ tạo cho cái thân hành động và cái khẩu nói lên. Và với cái thân hành động và cái khẩu nói, những cái lời cay đắng, những cái lời độc ác, những cái lời ỷ nữ và lời lưỡng thiệt, thì với cái sự hành động về thân và cái hành động về cái lời nói như vậy, thì khổ đau sẽ đem đến cho chúng sanh đó như là cái bánh xe đi theo con bò kéo. Cũng như thế nào thì ở đây cái sự tu tập đó không phải là tu tập mà chỉ là ngồi ngồi yên mà gọi là tu tập, không phải là bịt tai bịt mắt bịt mũi lại, không có thấy những cái cảnh sắc và không có nghe những cái âm thanh và không có ngửi những cái mùi, nếm những cái vị mà thân không có xúc chạm, như vậy không phải là cái sự tu tập của một cái người hiểu về cái Phavana. Cái sự tu tập ở đây thì khi mà một người tu tập đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, họ cần phải hiểu rằng trong những cái quan nghi đi đứng nằm ngồi, nếu như một người có chánh niệm và có sự tỉnh giác thường ngày, họ tu tập mà họ làm cho nó tròn đủ và nó làm cho sung mãn tất cả những cái cử chỉ, những cái quan nghi. Đối với một bậc xuất gia thì cái cử chỉ và cái quan nghi tế hạnh nó cần phải được trau dồi thường xuyên. Còn những cái vị hành giả ở trong các trường thiền thì họ cần phải có một cái sự nỗ lực hơn, bởi vì cái việc mà họ thực tập để mà chứng đạt được những cái pháp thiền định, hay là họ hướng tâm đến một cái đề mục, nó cần phải đòi hỏi là cái tâm của cái vị này có cái chánh niệm thật là nhạy bén, và trong lúc đi đứng nằm ngồi, những cái cử chỉ, những cái đại quan nghi và tiểu quan nghi họ đều phải ghi nhận, thì cái sự đó gọi là cái sự tu tập về cái thiền định hay là tu tập về cái thiền quán. Và trong cái đời sống bình nhật thường ngày, có những người họ không có thường xuyên tu tập về thiền định, không có thường xuyên tu tập về tuệ, nhưng mà trong cái việc họ giữ giới, họ cũng là gọi là có sự tu tập. Bởi vì khi mà gìn giữ giới, nó cũng sẽ tạo cho họ một cái công đức, và cũng sẽ làm cho chúng sanh khác được an vui. Khi mà người đó không có sát sanh thì họ sẽ tạo cho chúng sanh khác không có cái sự sợ hãi. Và cái người mà giữ giới, không có nói dối, không có nói độc ác, không có nói đâm thập, không có nói lời nhảm nhí, sẽ giúp ích rất là nhiều cho những cái người mà họ không có cái sự tu tập về cái lời nói như vậy. Và ở đây thì con có vài cái ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa hỏi và nêu lên là như vậy. Và con kính xin dứt lời ở đây và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú cái chuyện về khởi tính và chi tôn đức và thương quý Phật tử. Hôm nay thì có bốn vị giảng sư có mặt ở trong group, nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ một vài điều về ba pháp này. Thật ra thì ba pháp này được trình bày với rất là nhiều cái phương diện khác nhau. Đặc biệt là chúng tôi cũng được nghe một số các vị pháp sư giảng như là một cái pháp rất là phổ thông, rất là dễ thực hành cho những người cư sĩ. Đồng thời chúng tôi cũng được nghe nhiều vị xem như là ba cái nguồn sanh phước. Tại vì ở tại đây chúng ta đã là vui nhắc cư giác pháp thúc, tức là ba cái nguồn sanh phước. Nhưng mà rồi có một lần chúng tôi được nghe ngày Silananda giảng ở trong một cái khóa thiền đó, thì ngài có đề cập đến một điều mà có lẽ hôm nay chúng tôi lặp lại như là một sự chia sẻ với quý Phật tử. Là thực ra cuộc sống của chúng ta nó có những cái thói quen rất là khó thay đổi. Cái thói quen đó nó đã gắn chặt ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta cứ sống theo một kiểu, một cách, mặc dù hoàn cảnh ở bên ngoài có khác, mặc dù cái hành động của chúng ta có khác, nhưng mà cái thói quen chúng ta rất là khó. Thì ngày Sulanda ngày nói rằng chính ba cái pháp là bố thí, trì giới và tu tiến này đó, tu tập này đó, nó cho chúng ta cái cơ hội để thay đổi cái thói quen của mình. Chúng ta lấy ví dụ là thường thường ở trong cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta đặc biệt là chúng ta nghĩ rằng mình khác đi, nhưng mà thật ra chúng ta không khác đi. Có thể là chúng ta sẽ già đi, có thể là chúng ta sẽ giàu ra, có thể nghèo đi, hay là có thể thành công hay chức vụ này chức vụ kia, nhưng mà cái bản chất cố hữu của chúng ta thì cái bản chất nó cũng như vậy, nó không có thay đổi. Thì ở đây phải nói một điều là cái bố thí là cái gì mà mình có mình đem cho người khác, cho hoặc ít hoặc nhiều, hoặc hình thức này hoặc hình thức kia, chúng ta gọi là sự chia sẻ đó. Nó một lần nữa nó là một trong những cách để chúng ta thay đổi con người của mình. Thật ra thì chúng tôi nghe ngài Selena ngài nói một điều là một con người mà thường bố thí thì cái khả năng để họ thay đổi đời sống họ nó cao hơn là một người lúc nào cũng ôm chắc lấy nó. Đó là điều mà ngài nói. Trì giới tức là có những ngày nào đó chúng ta cố gắng đi mình tuân giữ một cái gì đó, và ngài nói rằng cái sự tuân giữ tại đây nó có nhiều thứ. Cũng như người Nara ngài nói rằng một người con mà cương quyết để giữ một điều gì đó trong cái bổn phận của con đối với cha mẹ, hay là cha mẹ mà cố gắng đi làm điều gì đó cho con, thì cái đó cũng là một phần của giới. Nói chung là những cái nguyên tắc thiện trong đời sống của chúng ta, và chúng ta cố gắng để tuân thủ điều đó là giới. Dạ rồi. Tu tâm ở đây thì như chúng ta được nghe chư tăng nói nãy giờ là Đó là chuyện rất là rộng rãi. Ví dụ mình ngồi mình niệm về tâm từ, hay là mình ngồi mình suy niệm về cái chất, mình ngồi mình niệm về cái chất, hay là mình ngồi mình niệm tưởng sự vô thường. Cái đó nó cũng là một cái phương pháp tu tâm. Thì cái nhìn của Thầy Sơ Na về đề tài này đó là ba pháp này, nó giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách khả nghi. Chúng ta lấy ví dụ là ngày xưa thân phụ của chúng ta mà làm mấy cái tủ, có những cái tủ mình phải uống công đó, mình phải uống công tấm ván. Như muốn uống công đó thì mình phải đốt nó lên, mình phải làm sao cho cái ván nó có khả năng nó mềm mại, nó thay đổi. Thì phải nói bản thân của chúng ta rất là khó, nhưng mà ba pháp này thì nó giúp cho chúng ta ở trong cái tình trạng mềm mại hơn, chúng ta cởi mở hơn để mà chúng ta thay đổi. Thì đó cũng là một ý tưởng rất là thú vị. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Không biết đại đức Pháp Tính còn ở trước máy không? Đại đức Pháp Tính. Chúng tôi thấy có Thượng Tọa Thiền Siêu ở trong rung. Và Thượng Tọa Thiền Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiền Siêu nghe được, xin kính Thượng Tọa Thiền Siêu quan hệ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Và Thượng Tọa Thiền Siêu, ở trong ba pháp ngày hôm nay về phút điều sự đó, chúng ta có chữ Phavana. Như chữ Phavana, Phavana chúng ta thường hiểu là cái sự tôi luyện hay sự tu tập. Và ở đây thì chúng ta hiểu là sự tôi luyện về nội tâm. Nhưng mà tại sao cái sự bố thí, tại sao trì giới nó không được gọi là Phavana, mà nó lại nằm ở ngoài cái Phavana, và Phavana là tính sinh. Tại vì có nhiều người nói mình tu, mình giới cũng là tu. Nhưng mà thì tôi có thể nói rõ thêm cái chữ Phavana ở trong trường hợp này, cái tính thì gọi.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ lễ Tam Bảo. Kính thưa quý Phật tử. Ở đây trong ba phước nghiệp sự, mỗi một loại phước nghiệp sự nó có tính khác nhau và có cái anisansa, tức là cái kết quả cũng giống như cũng khác nhau, chứ không phải cái nào cũng gọi là tu rồi cái chúng ta đều giữ chỉ có một pháp. Ở đây là cái gì? Nó có ba loại phước, một loại là phước vật, phước đức, phước trí. Thì đối với những Phavana, tức là một cách tu tập để tạo nên cái phước trí, bởi vì đó là cái sự biết phục tâm và dùng cái trí tuệ để mà thẩm sát, như là ở trong chú giải có giải thích thì một khía cạnh thôi. Chúng ta thấy có cả ba cái nguồn công đức khác nhau. Một người họ có tài sản, họ gặp một vị tỳ kheo, họ phát tâm quan hỷ, họ nghĩ rằng là phải chia sẻ vật thực đến vị tỳ kheo ấy. Rồi họ thực hiện vì do cái tính xả tài, không có ôm ấp, không có keo kiết về cái sở hữu của mình, cho nên cái tâm của người đã trở nên rộng rãi và sẽ tạo nên cái phước vật chất trong tương lai. Rồi khi một người có tâm bố thí, họ vừa khởi lên cái ý muốn là sẽ bố thí, và họ tuân thủ đúng theo cái ý chỉ của họ, cái sự mong muốn của họ, họ không có làm trái đi, thì như vậy cái tâm của họ nó có cái khuynh hướng giữ giới, tức là cái tâm chân thật, họ khởi lên ý muốn làm việc thiện đó, nguyên muốn bố thí, hay là họ hướng tới đường đến chư tăng, hoặc là họ hướng cho người này người kia cái gì đó, rồi họ giữ cái lời hứa của họ, họ không có làm sai cái lời hứa của họ, thì như vậy đó là cái nguyên tắc sống của họ, cái sự giữ đây được gọi là cái sự giữ giới, có cái sự giữ giới, rồi họ tin cái nguyên tắc sống và làm việc. Rồi khi mà đang bố thí, đang thực hiện cái lời hứa của mình, thực hiện ước muốn của mình, bất chợt lúc đó vì do tác động bởi thời tiết nóng quá, lạnh quá, hoặc mưa hoặc gió, hay là có người thì chỉ trích công kích chẳng hạn, công kích cái sự bố thí của họ, thì lúc bây giờ người này dùng cái trí tuệ để mà quán xét như thế nào cho tâm thiện duy trì mà không khởi lên cái tâm sân hận, hay là khởi lên tâm hối tiếc đi, cuộc hối tiếc của mình. Thí dụ như bây giờ người Phật tử chúng ta khi mà đang tu tập, chúng ta đang chùa để làm phước, bố thí cũng vừa rồi, lúc đó có người họ nói, có người họ ngoại, họ không có thích trong cái việc bố thí, họ không có tình làm thiện, không có niềm tin Phật pháp, họ nói rằng sao vậy vậy, vậy người có tiền của không thụ hưởng mà là đem cúng chùa, hay là đem cúng với thầy với sư, vân vân. Thì bây giờ nếu một người mà họ không có cái trí tuệ và không có cái tư duy tu tập sau quanh na đó, lúc bây giờ người này nghe nói à vậy cũng phải ha, thế là mình trước giờ ta cũng hơi thiệt thòi, nếu họ nghĩ như vậy là họ không có sau quanh na. Nhưng mà với một người Phật tử đã thường thành ở trong Phật pháp, khi họ nghe người khác nói như vậy, họ liền dùng cái trí tuệ suy nghĩ rằng cái sự bố thí là một thiện pháp mà chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, chư Phật thinh, chư A La Hán thinh văn khi còn là vị Bồ Tát ngài đã thực hành. Ngài ta mong cầu cái sự giải thoát thì ta phải thực hành. Hoặc là người được suy nghĩ rằng chúng sanh ở đời này sinh ra bị nghèo khổ, bị thiếu thốn về vật chất, cũng do vì bổn rẽn chạy thiết, nay ta cần phải làm phước để trong tương lai không bị đối khác. Hoặc là người này suy nghĩ thân này vốn là giả tạm, cuộc sống này là phù du, chết phải bỏ lại tất cả, ta phải làm phước để mang theo hành trang của ngày đi nhai. Chỉ có phước mà mình bố thí cho ra thì cái đó nó còn là của mình thôi, chứ còn nếu ôm ấp cất giữ hưởng thụ thì cũng sẽ hết, hoặc là cất giữ thì cũng sẽ để lại cho người khác xài, người khác cướp đoạt được, vân vân. Sau khi suy nghĩ như vậy, khéo tác ý như vậy bằng trí tuệ, thì người Phật tử vững tâm để mà làm phước để còn bố thí. Thì như vậy cái cách mà người ta suy nghĩ đó cũng gọi là Phavana, đó là Phavana vì dùng trí tuệ. Cho nên quý vị thấy khi mà nghe như vậy, chúng ta nhìn thấy sự suy tôn, chúng ta thấy ba cái phước khác nhau chứ, ba cái nghiệp sự này khác nhau. Vì sự bố thí là cái tâm dứt bỏ chay gắt, vì sự nghiệp sự giữ giới tức là cái tâm nghĩ đến thiện pháp thì sao thì làm như vậy, quyết không thay đổi, thì như vậy đó là cái sự giữ giới, nó nhìn sống cái nguyên tắc, tuân thủ cái nguyên tắc. Thứ ba nữa là nếu mình gặp cái những cái cảnh ngộ mà có thể làm cho chuyện tâm thiện nó bị dao động, thì lúc đó mình suy quán như thế nào để cho duy trì cái tâm thiện lại, thì đó là phần cái này. Nếu chúng ta hiểu tận cùng như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ba pháp này rất cần thiết trong đời sống của chúng ta, và chính những nguyên tắc đó, những cái cách sống đó sẽ đem lại cái nguồn công đức cho chúng ta về phước vật chất, phước đức và phước trí trong tương lai. Chúng tôi xin được tôi chia sẻ với quý vị qua câu hỏi này. Hôm nay là bởi vì ngày hôm qua chúng ta bị bệnh, chúng ta không có hồi hương được. Hôm nay thấy cũng nhớ, cho nên đi vào để xem tôi có giúp được gì, chia sẻ với quý vị một câu cũng được. Và có lẽ là trong tương lai chúng tôi cũng thỉnh thoảng phải nghĩ, bởi vì ngày hôm nay chúng tôi đi khám bệnh thì được biết là cái bệnh số 1 của chúng tôi do thiếu máu não, cho nên chúng tôi cũng cần phải giữ sức và nghỉ ngơi. Cho nên mong sự gọi giật đẳng và sự tăng cũng quan hỷ nhập môn Phật Thầy ạ.
Sao thưa kính chân thưa tòa đại sư, thưa tòa có vào thường xuyên hay không thường xuyên cũng được, nhưng mà thưa tòa có nhớ rung là trong rung quan nghĩ ra. Nhưng mà nếu thưa tòa còn thưa tòa còn khỏe mà chưa có đi nghỉ bây giờ, thỉnh thưa tòa có thể thêm cho một câu thảo luận nữa thì thỉnh thưa tòa đi nghỉ.
Không biết thưa tòa có biết trả lời một câu
thưa tòa tiểu siêu, có nhiều khi phật tử cảm thấy cái chuyện mà mình hành trì pháp, mình tu tập nó hết sức là khó khăn, và nhiều khi mình cảm thấy rằng mình rất là xa lạ với không phải mình xa lạ, nhưng mà áp dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày không có dễ. Nhưng mà thưa tòa tiểu siêu, nếu có phải chăng là nếu một người mà họ hiểu cả ba pháp này, bố thí, trì giới và thiền định đó, thì lúc này không làm được pháp này thì cũng làm được pháp kia, không làm pháp kia làm được pháp nọ, tức là lúc nào mình cũng có thể tu tập được, lúc nào mình cũng có thể tạo phước được, có đúng như vậy không? Tại vì có nhiều người không có niệm rằng mình tạo phước mình phải có điều kiện như thế này, mình phải có cái hoàn cảnh như thế kia, mình phải có một cái nhân duyên như thế nọ. Nhưng mà theo sự tội nghĩ đó, nếu mà mình biết rõ ba pháp này và biết hơi tường tận một chút đó, thì chúng ta có thể làm phước ở trong rất là nhiều trường hợp. Thì tôi có nghĩ như vậy không? Tiếp thỉnh thưa tôi.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa Phật tử. Và thật, nếu mà chúng ta hiểu được ba ý nghĩa này, thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có làm phước được, làm thiện được. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ có khi mà chúng ta có đủ một tài sản vật chất chúng ta mới bố thí được, mà hễ có bố thí cũng nhiều thì mới gọi là có làm phước, thì như vậy chúng ta bị thiếu sót. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị cũng như chư tăng nãy giờ đã nói, và thượng tọa giật đẳng quá chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa mà ngài Sila Nanda ngài đã giải thích. Thì ở đây trong cuộc sống của chúng ta, từ sáng cho đến chiều, nếu như có dịp xả tài thì chúng ta xả tài. Cái chuyện bố thí ở đây chữ đa nát có nghĩa là chúng ta đem cho người khác, đem cho người yêu cầu. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chưa có gặp lúc có ai xin để cho đó, thì ngay trong lúc đó là chúng ta có cái sự tác ý vô tham, tức là không có gì dính mắc đối với tài sản, và luôn luôn có cái tâm che giấu, tức là cái tâm dứt bỏ, nghĩa là không có cái liên kết về tài sản, thì ngay trong lúc đó là chúng ta đã thành tựu được một thiện pháp. Rồi ở trong cuộc sống của chúng ta, khi dụ từ sáng đến chiều chúng ta tác ý là ngày hôm nay người ta sẽ không có sát hại sinh vật nào, hay là ngày hôm nay ta sẽ không có nói những lời nói dối. Nhưng vì thử tu tập như vậy thì tự nhiên quý vị thấy suốt cả ngày chúng ta có làm thiện pháp rồi đó. Mà cái chuyện nó dễ lắm thưa quý vị. Giống như là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải biết, mỗi ngày chúng ta phải ăn, phải uống, phải dọn dẹp, phải tắm rửa như thế nào, thì mỗi ngày chúng ta phải biết dọn dẹp cái ác bất thiện pháp rồi. Đừng để cho nó xen khởi và làm ô nhiễm, hay là những số việc thân khẩu hành động giới, thì như vậy chúng ta đã có sự gì giới, đó là thiện pháp. Còn nếu không nữa thì một người Phật tử chúng ta tu tập cách này cũng dễ lắm. Tức là chúng ta đi làm việc, hoặc là khi làm khi ngồi ở nhà hay ở trong cái công ty chẳng hạn, thế là chúng ta thấy nó có cái gì, nó có cái sự biến đổi, nó có sự thay đổi giữa cái tánh con người với con người, hay là thay đổi công việc làm gì chẳng hạn, thì chúng ta đều khởi lên một cái tác ý nghĩ rằng các pháp của duy là vô thường, cái gì nó cũng có cái sự thay đổi sinh diệt. Chúng ta gặp một cái cảnh trái ý nghịch lòng, có khi thì nó vừa lòng, có khi nghịch lòng, lúc đó chúng ta cũng suy quán về cái sự vô thường của cái sống chẳng hạn, thì đó cũng là một sự phạt. Như vậy thì nếu mà chúng ta hiểu được đó, thì trong một ngày chúng ta đều có thể sống bằng sự phạt cả, chứ không nghĩa là lúc mà chúng ta bố thí được gọi là sống thực hiện thiện pháp. Thành thử ra đối với người Phật tử có hai điều mà chúng ta xin thưa với quý vị. Thứ nhất là chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ có bố thí mới gọi là làm phước, mà chúng ta còn phải nhớ là chúng ta tuân thủ một nguyên tắc chứa lượng thân khẩu, đừng cho nó làm được quấn, đó cũng là một thiện pháp. Hay là chúng ta suy quán một cái pháp vô thường, khổ, vô ngã vân vân, đó cũng là một thiện pháp tu tiến. Cái điều thứ nhất là chúng ta đừng nghĩ rằng cái chuyện là phước thì chúng ta chỉ có một thôi, mà chúng ta phải biết có nhiều. Thứ hai nữa là người Phật tử chúng ta để ý rằng là khi mà chúng ta muốn đi Tam Bảo đi chùa, thì chỉ khi nào chúng ta có tiền bạc dồi dào thì chúng ta mới dám đi chùa. Bởi vì đi chùa có tiền bạc thì chúng ta mới làm phước được. Chúng ta chết suy nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta đã đi chùa, có cái tâm quan hỷ để nguyên tập quy pháp quy tăng với lòng tịnh chứng Tam Bảo, và chúng ta rất lòng thực hiện những cái thiện pháp để đưa đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi trong tương lai, thì trong ba pháp này cách nào chúng ta tu tập cũng được. Dù khi chúng ta ngày hôm nay đang không có tiền, chúng ta cũng có thể tu tập giữ giới, tu tập thiền định được. Đó là những điều tôi chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi từ thượng đội Chặt Đẳng Nhà Buôn Bình Thầy. Và bây giờ thì chắc có lẽ xin được tạm biệt sự tăng những quý vị của từ chúng tôi xin phép kỳ nghỉ.
Sao thú, kính trường thượng tọa thượng sư. Bạch Chi Tô Bích và thưa quý Phật tử, câu thảo luận sau cùng thì xin trở lại với Đại Đức Pháp Tinh. Đại Đức Pháp Tinh có còn thức máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tinh còn thức máy thì xin
Kính thưa Đại Pháp Tịnh Hoa Nghĩ, trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Dạ. Để Đại Pháp Tịnh nha.
Trong cái sự tu tập đó, chúng ta thường nghe nói có cái sự kẽ cái tâm giới giữa cái người nam và nữ, giữa người xuất gia và tại gia, giữa những người tu pháp học, pháp hành, những người tu chỉ và tu quán. Nhưng mà cái nhìn của Đại Đức Pháp Tân là thường thường đó, khi người ta vẽ làm ranh như vậy đó, nó có lợi hay là nó không có lợi. Lý ví dụ như họ nói rằng người xuất gia thì tu giới tế giới định tuệ, thì cư sĩ thì bố thí, thì giới tham thiền. Cái nói như vậy nó có giúp ích cho người ta tu khá hơn hay không, hay là nó
dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý vị. Đại thượng tọa Giác Đẳng nêu thì con nghe được khúc đầu, sao không có nghe rõ lắm. Nhưng mà đón thì nghe được khúc đầu là thượng tọa nêu rằng là vẽ ra cái rằng ranh trong cái việc mà nói trong mỗi cái chi pháp, ví dụ như xuất gia thì thực hành giới định tuệ, được cư sĩ thì thực hành bố thí trì giới. Thì con hiểu chung chung là như vậy, hiểu chung là trong cái ý của thượng tọa là trong cái rằng ranh mà lằng ranh mà để phân biệt ra giữa người xuất gia, người cư sĩ, hoặc là giữa người nam và người nữ, người ở trong một cái dạ, thì người đó họ các cách tu tập nó có lợi gì hay không, thì ở đây con xin được thưa đó là tuy rằng mỗi một cái pháp đó, trong cái ý nghĩa đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng nó có khác nhau, tùy vào mỗi cái vai trò của mỗi người khác nhau. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng người cư sĩ thì Đức Phật ngài dạy, tại sao ngài không nói là giới định tuệ, mà ở trong cái trường hợp thì nói là thực hành bố thí, rồi thực hành giới, rồi thực hành tu tập về cái sự thực hành ở trên cái phương diện mà pháp hành, ví dụ như vậy. Thì ở đây đó thì cái điều mà vẽ ra những cái ngày nói ra những cái trường hợp trong những mỗi cái pháp môn tu tập, thì Đức Phật trong cái thời mà Đức Phật còn tại tiền ấy, thì ngài có thể là ngài gặp cái đối tượng nào thì ngài sẽ nói pháp đến cái đối tượng đó. Thì cái đối tượng đó họ có thể thu nhận được, rồi họ có thể tu tập được từ ở nơi pháp mà Đức Phật ngài giảng. Cho nên cái việc mà khi mà mình hiểu trong một cách chừng mực nào đó thì nó phân ra những cái pháp môn tu tập ở trong trường hợp này trường hợp khác, là nhằm để dắt dẫn cho những cái hành giả. Ở đây thì nhiều người khác nhau. Dạ, nhiều người khác nào thì có thể người đó là người già hay là người trẻ, người đó là quan quân hay là những thứ dân bình thường. Thì ở đây đó thì Đức Phật ngài nói những cái pháp đó để cho mình biết là trong cái phạm vi để mà mình thực hành, nhằm hướng đến cái sự lợi lạc, lợi ích trong cái việc tu tập cho mình ở trong một cái hoàn cảnh mà mình đang có. Thì ở đây đó mình phân ra như vậy, có thể là trong trường hợp đó Đức Phật ngài dạy những cái pháp như vậy thì để cho mình có thể dễ dàng tiếp nhận được cái lời dạy của Đức Phật và thực hành một cách rất là dễ dàng. Bởi mình biết rằng trong cái nghe, cái hiểu là điều quan trọng. Nghe hiểu thì có nghe có hiểu rồi mới là thực hành được. Cho nên là trong trường hợp nào thì Đức Phật ngài dạy cho những cái người như vậy để cho thấy khác nhau, nhằm để hướng đến cái tâm, hướng đến cái sự tu tập của một người. Ví dụ bây giờ mình nói là mình tu tập thân, tu tập khẩu, tu tập ý, tâm, thì mình nói ra những cái điều đó nó nghe nó thông thường, nghe nó đơn giản, nhưng mà thử mình nói là mình tu tập thân, để mà thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, thì đòi hỏi cái người đó phải đi coi như là cái việc mà thực hành, phải có thực hành tu tập về ý, tu tập về tâm của người đó, rồi tu tập về lời nói nữa. Cho nên là nói đơn giản là mình tu tập như vậy, nhưng mà trong một cái quá trình, và quá trình tu tập công phu rất là dày dặn mới có thể tu tập trọn vẹn cả thân cả khẩu ý thôi. Thì nói nghe đơn giản, nghe qua thì mình nghĩ là tu tập thân, tu tập khẩu và tu tập ý, thì nghe, nhưng mà thử mình đi vào cái sự tu tập, tập về cái trên cái phương diện của mình. Ví dụ như là trong cái thời Đức Phật có một vị tỳ kheo họ nọ học pháp từ nơi Đức Phật, thì nghe thì các vị ấy nói rằng cái pháp của Đức Phật cũng nhiều quá thì không thể tu tập được. Thì Đức Phật ngài chỉ dạy đơn giản là tu tập về cái giữ cái tâm, tu tập sao cái tâm cho nó tốt. Thì ở trong cái quy gọi là chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài dạy ở trong những cái pháp môn tu tập đó là để trao dồi cái thân khẩu ý của mình, đặc biệt là tu tập về tâm của mình thôi. Tu tập tâm của mình, thì trong cái việc đó tu tập đó, cả phước đức mình tạo cái phước đức, hay phước vật, phước trí, tu tập bằng cái sự mà bố thí là mình tu tập cái phước vật, tạo cái phước vật, mà mình giữ giới là tạo cái phước đức, nhưng mà mình tu thiền là có thể là tạo phước trí mà vừa tạo phước đức nữa. Thì ở đây đó là trong những cái cách tu tập đó cũng là nhằm để hướng đến, cũng như nói là Phật bậc xuất gia là thực hành giới, định và tuệ, cũng có nghĩa là mình tu tập ba cái loại phước đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái phân ngành riêng biệt nhau như vậy để người nghe, dễ hiểu hơn trên phương diện tu tập, nhưng mà nhằm để quy hướng đến một chỗ duy nhất đó, là cái việc mà trao dồi thân khẩu ý, tức là tu tập thân khẩu ý để có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống tinh thần của một người tu tập. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi số 5 mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con cũng thấy hết giờ rồi, xin thượng tọa trả lại. Nam mô Bụt Tăng Giác.
Sa thú ở cái trường đại đức Pháp Tân, câu trả lời của đại đức Pháp Tân đã kết thúc phần thảo luận hôm nay và cũng chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Tâm mà đã đầy đủ hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của đại đức Pháp Tân, và bây giờ xin được đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Tăng Giác.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rưng, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn bí chủ nhiệm Sư Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tăng Giác.
Nhờ kinh chi phu sa la ca mang Thank you.
trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.